Từ cái khóa này trở đi thì chúng ta bắt đầu đọc kinh Kim Cang. Thì trong này thì các thầy cũng như các cô, các Phật tử, quý vị, các anh chị đọc chắc nhiều rồi. Kinh Kim Cang là kinh phổ thông nhất trong các kinh Đại Thừa thì ai cũng biết. Mà trên các mạng cũng nhiều lắm, nó giảng rất nhiều, giảng tiếng Anh cũng nhiều, mà tiếng Pháp cũng nhiều, tiếng Pháp không, hình như tôi cũng thấy. Thì tiếng Anh cũng nhiều, tiếng Đức cũng có, và tiếng Tàu cũng nhiều nữa. Còn tiếng Việt, thì không có trực tiếp giảng, phần lớn là dịch. Dịch mà có giảng thì họ lấy cái bản dịch, chủ yếu là bản dịch của Ngài Thái Hư. Hồi xưa có hai bản là một quyển là Pháp Hoa Giảng Lục, và một quyển nữa, quên là Kim Cang Giảng Lục của Thái Hư. Chứ còn là khỏi ra là này ra còn gì nữa quên rồi. Ngoài ra thì là thường là ở Việt Nam mà đi tụng kinh cầu an cầu siêu hồi xưa là khi nào cũng tụng kinh Kim Cang. Cái này hồi nhỏ tôi tụng nhiều lắm, tôi đi cầu an cầu siêu người ta hay tụng kinh Kim Cang lắm. Con nít tụng nhiều vẹt lắm rồi, nhưng mà hiểu lơ mơ Nên bữa nay nó với cái chuyện sự đọc như vậy thì trong này ai cũng biết Kim Cang nhiều, chứ không khỏi ở Việt Nam thì nói tiếng Nga ai cũng biết hết. Nhưng mà nói ngoài lề chút á, thì trong các bản tiếng Anh khi ta giới thiệu Kim Cang, đó là một kinh phổ biến nhất của Đại Thừa. Rồi sẽ kể cho các nước là Trung Quốc, rồi Triều Tiên, rồi Nhật Bản, rồi Đài Loan là gì đó, không kể tới Việt Nam. Mà trong Việt Nam nhiều. Tất nhiên kể ra thì mình chả ai biết tới, Việt Nam mình nghèo quá, không ai biết tới. Phật giáo Việt Nam cũng dở, không ai biết tới. Đâm ra thành ra cái Việt Nam hầu như là không ai biết Kim Cang. Bây giờ tôi khóa này tôi giảng Kim Cang thì chắc cũng thêm gì, trong khi là quý vị trong này đã đọc nhiều rồi. Cái nghĩa Kim Cang thì đã nghe nhiều rồi. Nghe từ cái chuyện Ngài Huệ Năng Ưng Vô Sở Trụ Sanh Kỳ Tâm, ai học cái thiền thì để biết kinh Kim Cang nhiều ít để biết tới, nó tạo ra một phong cách thiền hay là phối chấp. Cái đọc kiếm hiệp cũng biết cái kinh Kim Cang nữa, nhắc rất nhiều. Nhưng mà bữa nay tôi nói kinh Kim Cang thì phần lớn là chúng ta không phải là học, gần như là đọc lại đọc chung chung. Vì rằng là đúng ra thì Kim Cang liên hệ tới đời sống rất nhiều. Trong thực tế hàng ngày chúng ta vận dụng Kim Cang để mà sống, để vượt qua những cái khó khăn, những cái khúc mắc. Nhiều khi cả những cái tai họa có thể bằng Kim Cang vượt qua được, nhưng mà chúng ta không bao giờ tới để ý. Có những cái tai họa mà nhiều người ta có thể vượt qua được bằng Kim Cang mà chúng ta không để ý. Nói chung thì chúng ta đọc Kim Cang hay là nghe Kim Cang với cái Đại Thừa mà giống như Hòa Thượng Minh Cho hay nói, đại thể cái lỗ miệng, tức là nói cái khơi, không bao giờ thấy được cái thực tế của nó, và không bao giờ là thấy nó thực hiệu quả gì trong cái đời sống của mình. Cho nên khi mà nói chúng ta đọc kinh Kim Cang hôm nay thì mình đọc chung có nghĩa rằng là ai có những kinh nghiệm gì trong đời sống thì mình trình bày cho đồng bạn đồng học của mình biết, để mình có thể áp dụng rộng rãi hơn. Vì mỗi người có một kinh nghiệm riêng và nhìn Kim Cang với một khía cạnh riêng, nó thiên nhiên vạn trạng, thì qua nhiều người ta mới hiểu hết Kim Cang được. Thế còn phần kế tiếp mà chúng ta phải nói thì Kim Cang nó nhiều lắm, tức là về phần lịch sử đó. Nhưng mà cái này chắc chúng ta sẽ nói sau, bây giờ nói thêm một cái lý do mà tôi nói Kim Cang nữa. Vì tôi thấy cái thực tế của nó là đúng ra là trong thực tế hàng ngày sống ở bên ngoài đời chắc tôi cũng thấy được ngay từ nhỏ, thế bây giờ nhiều khi cũng thấy, nhưng mà thấy rõ là ở trong nhà tù, là những năm sống trong tù, không phải trực tiếp thấy tôi, đó là từ những sĩ quan. Cái hồi mà tôi mà năm mà 78, 80 ở tù lần đầu tôi trở về, thì lúc đó thì một số sĩ quan mà đi lao cải họ cũng trở về, thì rất nhiều người tu, người ta gọi là tu dữ lắm. Tịnh tu đó, ăn chay tụng kinh rồi tu hành tinh tấn và làm phước thiện rất nhiều, thay đổi cả cuộc đời. Thì những người này trước kia ta ai biết rằng sĩ quan thì trong cái thời trước cái thời chiến sĩ quan quyền hành những cái vị đó có thể thấp là đại úy hay là thiếu tá thì cũng sẽ phải là cao lắm, nhưng mà dù sao thì đời sống họ cũng không đến nỗi là tệ. Nhưng mà khi vào nhà tù rồi mà trở ra mà thay đổi thì người ta ngạc nhiên, là cho rằng là cũng là do tính mộng, là tự trên cái địa vị, một cái địa vị cố định ở trên xã hội, rồi nay thì mọi sự thay đổi, nghĩa là một phen mà thay đổi sân hà, mạnh thân chiếc lá thì biết là về đâu mà, thay đổi như vào tù, rồi trở ra thấy mọi sự đều nó hư ảo hết, thì bắt đầu họ thay đổi, họ tu, thấy cuộc đời chả có giá trị gì tu. Đây là sự suy luận, nhưng khi vào tu mới thấy thực tế, cái tác động nhiều nhất đó là chính Kim Cang. Vì ở trong đó mà cái vấn đề hành trì tôn giáo cấm tuyệt đối, chỉ có liều mạng như tôi thì tôi ngồi thiền la tôi la lại thì chả sợ, chứ còn đối với người khác là ngồi thiền phải ngồi lén, ngồi thiền mà nhắm mắt không cũng phải lén, mà cán bộ bắt được gặp hỏi làm gì nó ngồi suy nghĩ, ít ai dám nói rằng là họ ngồi làm gì nó tôi ngồi thiền, dễ bị còng giỏ, còng một chân của vách tường. Nhưng mà họ vẫn lưu hành Kim Kim Cang lén lút và chặt tay. Thì khi mà tôi vào, thì tôi ra Phú Yên, cái trại đó trại sĩ quan, thì những cái sĩ quan của họ đã về gần hết rồi, còn một số phải ít người, thì người ta cũng đem bản Kim Cang chặt tay tới cho tôi nghe. Ở trong đó những cái tài liệu tôn giáo là cần cấm nữa, có nhiều khi mà người ta xét buồn là những người mà lỡ đem tượng chú hay đem tượng chú vào đó mà xét buồn sợ quá phải dục ra sọt rác, mình thấy tượng thánh nằm lăn lóc trong sọt rác, tức là lúc đó là thần thánh Phật thánh thượng đế gì đi vào rác hầm rác hết, đức tin lúc đó không cứu nổi cái mạng sống, thành ra tất cần cái mạng sống là đức tin, chỉ quá cực đoan lắm mà có chết nữa thì cũng bỏ, đa số là phải bảo vệ cái trước mắt ngay đó, tất nhiên là mình giáo đối Phật thì cái đó là tha thứ hết, tha thứ chả có tội lệ gì. Vì mình luyện Phật không phải là tâm bất kính, chả tội lệ gì. Nhưng với sĩ quan thì mình xin cái gì mà thấy có thay đổi rõ rệt. Và Kim Kim Cang làm thế nào mà thay đổi được cả cái đời sống của họ. Thì cũng có người người ta tin Chúa, vì trong cái hoàn cảnh như vậy không có một nơi bám víu, tinh thần nó sụp đổ. Và ta cầu nguyện để giữ một niềm tin mình tới Chúa. Thì cái niềm tin Phật, cái tin Chúa như vậy, người ta cũng nói là tùy căn cơ của mỗi người. Nhưng mà cái niềm tin Phật thì thấy thay đổi rõ rệt, những người này về nhà thuần thành như người Phật tử. Thì đây là chúng ta phải hỏi rằng cái ý nghĩa cái Kim Cang như thế nào mà thay đổi cả cái tâm tư của những người đi ra cải như vậy. Nó cụ thể thì phải có một hoàn cảnh cụ thể nào đó tác động người ta mới hiểu được cái giá trị của nó. Thế hàng ngày chúng ta nằm đọc sách nhé, trong bật đèn đọc sách này, ngồi uống trà đọc Kim Cang mà thưởng thức, nó bàn tán rất hay những ý nghĩa triết lý siêu hình trong đó, nó cho rằng cao siêu, nó xong cái đứng dậy đi ra ngoài, mọi sự như cũ, không có gì thay đổi hết á. Nhưng mà những người mà tận gọi là dưới tận cùng đáy của xã hội á, bị lùa vào cằn bạc của xã hội á, những người mà chứng kiến một cái đó, tôi đã từng chứng kiến sống dưới cằn bạc xã hội, ai cũng có thể là la mình, đánh mình, đập mình, chửi mình được hết á, dù là mình cao sang cái nào, dù tôi là dân biểu, tôi là phó thủ tướng nữa hay là thủ tướng, là mình khi đi vào đó rồi á, khi mà gọi rằng là thất cơ lỡ vận rớt xuống đó rồi á, thì con nít ở trong đó nó cũng nạt mình được, nó chửi mình được, nó quấn mình được, mình không dám trả lời, không dám làm lại. Nó là gọi rằng là cái giá trị của mình còn gì, nó cái nhục nhã nhất, xấu hổ nhất, người ta phải vượt qua những cái đó. Có nhiều người phải tự tử, nó phải đơn giản. Còn không thì phải thay đổi con giới là sống hèn, trở thành con người hèn hạ, mất cái cách con người để mà tồn tại. Mình giữ vững được cái tâm tư mình vẫn thấy mình cao thượng mà trở về, thấy cả nguyên vẹn mà trở về, thì không phải đơn giản. Thực ra cái thời tôi mà đi vào tù thì đã có thay đổi nhiều, trong cái chế độ nhà tù nó có thay đổi. Với là đối với tôi thì nó có những cái trường hợp mà nói chung là vua thua liều, nhưng liều mạng chả có nó làm gì hết, chết mình chả sợ, mà giết mà đâu phải là dễ, thành ra là
người ta dọa giết là khi nào mình sợ chứ mình chả sợ thì chẳng không dọa nó khỏi cần. Nhưng mà cái với cái tình trạng như vậy á, ta mới cặn bã sầu lấy tận cùng sầu như vậy để hiểu nhân căn. Thành ra là nhiều khi thấy cái nghịch lý, cái bản kinh ở ngoài nó gọi là một triết lý siêu hình cao siêu, nhưng khi vào tận cùng đấy xã hội thì mới thấy được nó, thấy giá trị của nó. Đó là chỉ một thí dụ thôi, không nhất thiết rằng tất cả chúng ta phải tận cùng vào tận cùng như vậy mới thấy được. Cái mà cái khổ đau mà cái mức đáy xã hội á, nó tùy theo. Không nhất thiết rằng phải rằng là đi vào lao cải là xuống địa ngục mới gọi là tận cùng cái đáy của xã hội. Ngay trong hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy đâu là cao, đâu là thấp, đâu là tận cùng của cái mức thấp nhất của cái xã hội, của mọi cái sinh loại trong những đời sống. Thấp nhất ở đâu là cái đáy của cái thế giới này, ở đâu là đỉnh cao của thế giới này. Nếu bình tâm chúng ta vẫn có thể thấy, mà nhiều khi cảm nghiệm được, thì lúc nào chúng ta có thể sống được với kim kim cang. Còn đối với bản thân tôi thì mình không có nói là đã thấy gì nhiều, nhưng mà đúng ra là trong những giai đoạn khó khăn nhất, tức là những cái giai đoạn đen tối nhất trong cái lịch sử của đất nước Việt Nam này, mình phải quyết định những cái mà không chỉ liên hệ tới sinh mạng của mình, sống chết của mình, mà liên hệ tới cả danh dự của mình, danh dự trong tương lai. Tức là những quyết định mà gọi là sai lầm một chút thì nó mất cả cái danh dự của mình mà mất mạng luôn đấy. Thì những cái đó thì nhiều khi không còn cánh hơn hết đâu, chỉ đọc đơn giản là như thiết pháp, như thiết cựu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, làm thế nào để nhìn tất cả cái đời sống này chỉ là như một giấc chiêm bao, thấy rõ nó là một giấc chiêm bao, nó là như huyễn, thì mình có thể bình tĩnh được. Nhưng mà chúng ta biết rằng là tất cả mọi người đều có thể nói đời là một giấc mộng, đời là một giấc chiêm bao, nhất là các nhà thơ làm Trần Lang, thế giới là vô thường, là chiêm bao, là ảo ảnh. Nhưng mà chả ai sống được với cái ý nghĩa đó hết á. Những người tà dư tử họ ăn cướp ăn trộm, những người mà gian xảo rồi tham nhũng hối lộ rồi gian manh, tất cả đều có thể nói thế giới này là một giấc mộng, chả có ý nghĩa gì, sống rồi chết ai cũng phải chết, mọi người nói được. Nhưng mà đạt được cái ý nghĩa của nó và để thấy được cái giá trị của nó mà sống đúng ý nghĩa của mình thì hầu như là 1 triệu người chưa chắc được, vài người. Cho nên chứ kim cang nói thì đối với một số người nó rất dễ, nhưng mà sống bằng nó không phải là dễ. Thể hiện bên ngoài nói rằng là tôi kim cang thế này thì dễ, nhưng mà thực tế nó nâng cao cái phẩm giá của mình, nâng cao cái giá trị đời sống của mình, cho rằng sống thế nào có ý nghĩa thì không phải là dễ. Thì đó chúng ta phải học tập. Vì rằng là nói chúng ta là cái mà cái tập khí, tức là cái ô nhiễm mà những đời này cũng nhiều đời, cái tâm tư mình hoen ố nhiều đời rồi, giống như cái mặt gương nó đóng nhiều lớp bụi rồi, muốn cho tháo thì phải chùi thôi. Thì chúng vậy, chúng ta hiểu được thân can phải tư duy, mình gọi là tư duy quán chiếu, suy nghĩ về nó. Thì rồi khi mà mỗi cái trong hàng ngày, khi buồn, khi vui, khi mừng giận, khi thành công, khi thất bại, mình có thể chiêm nghiệm vào cái đó, nhưng phải có phương pháp, nói vậy chẳng hay là dễ. Thì làm thế nào để chiêm nghiệm được? Không lúc nào không thể có phương pháp. Nói chung, nói một cách tổng quát thì chúng ta phải có một cái năng lực thiền định, tức là tập trung tư tưởng, gặp sự biến xảy ra, trước khi là chúng ta lắng tâm, chúng ta gọi là nhập định á. Đi đứng nằm ngồi trong cái định tối thiểu, không phải là nhập từ sơ thiện tới tứ thiện, sơ thiện tới tứ thiện trở lên thì hầu như là phải ngồi tại một chỗ, ngồi xuống mới có thể nhập được. Nhưng mà ở chỗ tĩnh tâm, lắng lòng xuống, đi đứng nằm ngồi lưu lại, chúng ta có thể bình tĩnh thở vô thở ra, những cái thở rất nhẹ nhàng, sau đó chúng ta thấy tất cả ý nghĩa của nó. Nhưng mà cũng phải tập quán chiếu, tập thế nào mà khi mà chúng ta cần thì nó hiện rõ lên. Thì cái thực hành này, ít người thực hành, đọc sách cho rằng mình hiểu rồi thôi, và khi sự cố xảy ra cũng quên mất. Nhưng mà qua sự cố rồi bắt đầu suy nghĩ lại, cho rằng đúng thời là như một, nhưng mà cái đó là giấc mộng của cái đã qua rồi chứ không phải những cái mình đang sống. Thì nói cái quá khứ thì cái nào cũng thể giấc mộng, là cái đó phút trước phút sau đã là giấc mộng rồi, vì nó bay mất. Cái gì chúng ta thích thú thương yêu ghét bỏ rồi chỉ công sát na trước sát na sau nó bay mất thì mình nói nó là giấc mộng. Nhưng mà chúng ta thấy cái quá khứ là giấc mộng, chứ còn cái hiện tại chưa là giấc mộng, cái vị lai thì càng không phải là giấc mộng nữa. Nên chúng ta nói giấc mộng là dễ, mà nói rằng đời là giấc mộng chỉ rằng nói bằng kinh nghiệm quá khứ, mà kinh nghiệm nó không tác động trong hiện tại, nói những cái gì đã qua rồi. Thế làm thế nào những cái đó kinh nghiệm trở thành hiện tại mới là cần thiết. Là cái này là chúng ta nói cái ý nghĩa về cái điều mà chúng tôi muốn nói tới kinh Kim Cang, và chúng ta sẽ học theo cái phương diện đó, học theo cái chiều hướng đó. Tôi chưa nghĩ ra là chúng ta sẽ học như thế nào cho cái hiệu quả, trên đòi kinh nghiệm nhiều người. Còn đơn giản bọn tôi thì chỉ có cái nếu mình tập thực tập Kim Kim Cang được, là mình tập những cái công trình thiền định, tập thở vô thở ra, tập về là không đơn giản thở vô thở ra thì ngồi đó, nó có từng bậc của thiền định, cái từng bậc cái tới khi nào mình tập trung tư tưởng mà thấy được cái hiện tiền trước mắt, thí dụ nó ngũ uẩn giai không, năm uẩn là gì, sắc, thì mình thấy cái sắc nó hiện trước mắt, cái gì là sắc, thế cũng thế. Đời là giấc mộng, đời là nó có một cách mơ hồ lắm, nó trừu tưởng nó viễn vông, nhằm nhắm ngồi nhắm mắt lại nó đời chả thấy đời là cái gì. Khi nhắm mắt lại nếu không tập trung thì chỉ thấy những ý tưởng quá khứ, mình đi qua đi lại, đây là thành phố, đây là cây cối, đây là vũ trường, đây là quán trọ, đây là thế này thế kia, nhưng mà không thấy được cuộc đời là cái gì. Thì trong tất cả những cái hình sắc đó, nếu mà chúng ta tái hiện nó được với cái bản chất của hình sắc, thế nào là sắc, mà sắc này là gì, trong cái sắc này là thường hay vô thường, ta nhìn thấy rõ, gọi là rõ như là cầm cái xoài trên tay mà nhìn thấy, nhắm mắt mà nhìn thấy. Giả thế như chúng ta nhìn một cái sự vật, nhìn một cái hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng, hay là nhìn một ngọn nến, nhìn trước mắt, và khi nhắm mắt lại thấy nó vẫn hiện lên trước mắt, ngoài ra thấy chỉ duy nó mà thôi, và biết đây là sắc, và từ đó chúng ta phải phóng quán chiếu, thấy rõ cái bản chất vô thường của nó, hay là hư ảo của nó, cái mong manh của nó, tức là quán. Ban đầu chúng ta chỉ giả thiết rằng là nó là hư ảo, là vô thường. Nhưng tới một lúc, gọi là chúng ta thể nhập và nhập tâm, cảm giác thì cái vô thường cảm giác bằng chính cái thân thể, chứ không phải chỉ là bằng ý thức mà thôi. Tức là khi cảm giác được cái vô thường như vậy, là mình biết thấy ngay là có một sự thay đổi trong người mình, là cả một cái luồng khí, mình gọi như là nó tiểu tàu á. Một luồng khí mà nó gần như nó chạy từ trên đỉnh đầu, nó chạy dọc xuống xương sống. Chính đó là nó phát sinh một năng lực cụ thể, và khi chúng ta đối phó với thực tế, tự nhiên đối phó nó phản ứng lấy. Giống như người mà luyện khí công, cái khi gọi là tam hoa tụ đỉnh, tất cả năng lực nó dồn lên cái đỉnh bạch hội lên đầu. Dồn đó rồi là khi mà gặp địch thủ, là những cái sự cố xảy ra là phản ứng một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ. Mà đặt cái đó thì gọi rằng là lâu lắm, nó là kim căn định thì lâu lắm. Ý nghĩa thứ nhất, tới giờ cái ý nghĩa thứ hai nó có sách vở một chút. Thì kinh Kim Cang hồi nãy chúng ta nói rằng là kinh phổ biến nhất, cái đại thừa. Thì trong hiện tại, cái xu hướng giảng kinh Kim Cang trong cái mạng tiếng Việt á, hay cả bài tiếng Việt á, thì phần lớn là dựa trên cái truyền thông Hán. Truyền thông Hán đó là qua bản dịch của La Thập. Hán có 6 bản dịch, trong đó là có bản dịch của ngài Huyền Trang, và La Thập là 2 bản đối chọi nhau. 6 bản này mình chưa làm 2 phe, phe Huyền Trang nhiều hơn phe La Thập. Nhưng mà chính cái Kim Cang của La Thập đã biến đổi kinh Kim Cang thành ra một cái đời sống của Trung Quốc. Thì vấn đề nó hơi rộng chút rồi, tức là vấn đề giao tiếp giữa hai nền văn minh. Thực sự ra là qua kinh Kim Cang chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa tiếp thu văn minh từ cái văn học hay là triết lý tư tưởng từ cái nước này, cái truyền thống này sang truyền thống khác. Những vị mà không để ý tới, không 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 biết tới cái nguồn văn minh hay là cái quan hệ, cái giao tiếp tiếp thu về các nền văn minh, chưa bao giờ suy nghĩ tới. Mà nói cái vấn đề này thì nó cũng hơi xa vời một chút, nhưng mà nếu chúng ta muốn hiểu rõ Kinh Kim Cang thì cần cũng nên hiểu cái này. Nó là giữa hai cái truyền thống Trung Quốc với Ấn Độ, sự giao tiếp mà gọi là tổng hợp một nền, hai nền văn minh nó dị biệt, nó giống như nước và lửa vậy đó. Thì đọc qua Kinh Kim Cang giữa bản chữ Hán và bản tiếng Phạn sẽ thấy rõ điều này. Bản Trang của La Thập, chứ là của Ngài Huyền Trang. Huyền Trang thì dịch sát, nhưng mà dịch sát người Trung Hoa không hiểu, không thể tiếp thu được, thành ra người ta chỉ có thể tiếp thu cái bản dịch của La Thập. Mà nếu mà người học tiếng Phạn mà cực đoan thì ta cho rằng là giảng Kinh Kim Cang theo La Thập là sai hết. Nhưng với những người trên con mắt lịch sử, tư tưởng hay là con mắt mà giao tiếp văn hóa thì không có cái gì sai trong này. Giống như người mà gọi rằng là nói cách đơn giản thì cách tàu hay nói mà quýt phân Nam trồng của phân Bắc thì cái vị nó phải thay đổi. Nhưng mà quýt thì nó thay đổi cái vị chứ còn cái hình thức nó không thay đổi. Nhưng mà đúng trong Kinh Kim Cang thì nó thay đổi cái hình thức, nhưng cái vị nó không thay đổi, tức là cái vị giải thoát nó không thay đổi, mà hình thức tiếp thu nó thay đổi. Mà chính thay đổi Kinh Kim Cang từ La Thập nó mới có thể phát hiện rằng là tạo thành một cái truyền thống thiền của Trung Quốc. Mặc dù trước đó ta nói rằng Bồ Đề Đạt Ma truyền thiền chính là Văn Già, thì cái này có thể là khởi đầu hoặc là truyền thuyết người ta nói ra Kinh Văn Già. Tại vì Kinh Văn Già phân biệt cái nhiều loại thiền mà trong đó có Như Lai thiền với lại là siêu số Phật Việt Tổ thiền. Còn mà chính thật là Kinh Kim Cang, người ngộ Kinh Kim Cang để truyền bá thiền, phát triển thiền chính là từ Huệ Năng. Thiền tông bắt đầu từ Huệ Năng chứ không phải bắt đầu từ Bồ Đề Đạt Ma, chính thức là bắt đầu từ Huệ Năng. Đạt Ma chỉ là cái giống, nhiều khi ta nói Đạt Ma chỉ là một huyền thoại, Bồ Đề Đạt Ma chỉ là một huyền thoại, nhưng chính từ Huệ Năng. Mà Huệ Năng là bắt đầu từ Huệ Năng bắt đầu từ Kinh Kim Cang. Mà Huệ Năng ở cái chỗ là bất lập văn tự, giả ngoại biệt truyền, nên là không dựa trên Kim Cang. Thì đây là nói về phía Kim Cang qua bên chữ Hán. Thì qua tiếng Phạn thì chúng ta người tiếng Việt Nam không ai biết tiếng Phạn để mà đọc, và các cái vị giảng thì cũng ai đọc tới cái bản dịch tiếng Anh nữa, cho nên chỉ nói Kim Cang trong tiếng Anh mà nó có tiếng Phạn thì nó xa vời. Thì trong này bây giờ thì hôm lớp học thì chúng tôi có giới thiệu đây Kim Cang bằng tiếng Anh, bản dịch của cuốn công gì công con gì đó. Thì ông là người Đức á, ông qua bên Anh ông sống, thì ông mới dịch. Đây là bản dịch rất nổi tiếng và rất có thẩm quyền. Hãy đọc trong bản gì mà so sánh bản Huyền Trang, là nếu mà cái người mà có chịu khó suy nghĩ sẽ thấy những khác biệt của nó. Và nó giữa hai cái trường thôi nó khác nhau, là hai cái vấn đề đặt ra nó không giống nhau. Những cái vấn đề mà nêu lên trong Kinh Kim Cang á, qua Trung Quốc nó thay đổi thì do sự tiếp thu của văn hóa. Người Ấn Độ là một cái truyền thống dày đặc về tín ngưỡng tôn giáo và triết học siêu hình. Cái thực tế, cái tồn tại có thật là cái thế giới siêu việt bên kia, siêu việt ngoài cái giác quan, ngoài cái tai nghe mắt thấy, ngoài cả cái suy niệm gọi là bất khả tư nghị đó, tư tưởng không thể vươn đến, ngôn ngữ không có thể diễn tả. Đó là cái thế giới nó chân thật. Điểm này nó chung cho cả Phật giáo và cả Ấn Độ giáo, cả Bà La Môn giáo, chứ không riêng gì Phật giáo. Nó gọi là cái thuyết bất nhị, cái thế giới bất nhị, Advaita. Advaita chẳng phải là thuyết bất nhị. Nhưng mà Trung Quốc là một cái nền văn, một cái nền tư tưởng thực tế hiện thực. Chỉ có đời này và cái thế giới này, không có thế giới nào gọi là thực tế. Từ Khổng Tử cho tới Lão Tử, triết học họ xây dựng đến quan điểm chính trị và xã hội. Cái mà ta gọi là đạo khả đạo phi thường đạo của Lão Tử. Giảng diễn, người ta có thể nhìn qua cái mắt siêu hình. Ta gọi là quá siêu hình, nó triết lý siêu hình. Thực ra mà cái giảng về cái khía siêu cảnh siêu hình của nó là do ảnh hưởng Phật giáo từ đời Tống trở đi. hoặc là từ đời đường trở đi nếu mà nhanh lắm. Còn bản thân của nó mà từ những cái nhà chú giải đầu tiên, mặc dù là cách nói có vẻ như là sư, nhưng mà thực sự đó, nó là một cái triết lý tự nhiên là cái thế giới tự nhiên là thế giới vũ trụ vật chất này. Đó gọi là physical world, thế giới physics, thế giới physical, chứ không phải một cái thế giới tự nhiên siêu hình, thế giới của Thượng Đế hay là thế giới siêu việt. Nó vượt luôn cả cái thế giới mà quan niệm Thượng Đế mà sáng tạo thế gian này nữa. Thì cái thế giới của Trung, của Đạo, nó là thế giới cụ thể, thế giới thiên nhiên. Thì cái Đạo đó không phải là một cái bản thể siêu hình, mặc dù sau này người ta diễn giả thành bản thể siêu hình vì do tác động của Phật giáo và Trung Quốc mà cho rằng là không đi tới một cái cỡ thể siêu hình, thì cái triết lý nó bị thiếu mất một phần, cho nên ta cố giải lý giải cái Đạo thành ra một cái tư tưởng siêu hình. Thì trong cái Đạo của Lão Tử, trong cái Đạo đó nó dựa trên một cái gọi là vô, tức là gọi là tam thập lục bất đơn không đơn kỳ sai chi dụng đó, tức là ba cái sáu, 36 cái căm xe mà nó xoay được là nhờ cái trống ở bên trong, cái trống rỗng ở bên trong. Thì cái này đó có thể là bản thể xuyên, nhưng mà thực tế đó là từ quan điểm xã hội, vì nó vận dụng thế nào trong cái chính trị để có thể điều trị dân cho được, dân như cái cảm cái bánh xe nó quay ra một cái trục tốt chốt giữa là người cai trị, thì cai trị thế nào để cho ổn định, thì giáo tự chủ trương sinh cái vô vi để mà cai trị, nó phù hợp với cái thiên nhiên. Thiên nhiên là trời đất sinh ra như thế nào thì chúng ta phù hợp như vậy, gọi là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả vong. Mình nghe câu nói mình tưởng là Thượng Đế, vì nó thuận theo trời thì sống, nghịch theo trời thì chết. Nhưng mà đây không phải là quan niệm siêu hình mà quan niệm thực tế. Thuận thiên giả tồn, thuận theo trời là sống, tức là tồn tại. Tức như là mùa lạnh thì bằng áo lạnh, mùa nóng thì bằng áo mỏng. Đó là thuận thiên giả tồn. Mùa nóng mà bằng áo lông dê, lông cừu, ủa mà mùa lạnh tuyết rơi mà ở trận đi ra đường thì chết cống. Thì đó gọi là nghịch thiên giả vong, đơn giản nhất trong cái thời tiết. Thì cái thiên đạo, nó cái vận hành của thiên đạo xoay quanh bốn mùa, và nó có cả cái vận hành của lịch sử mà người ta còn tính nữa. Mà cái vận hành như vậy, tí sửu dần mão thìn tỵ như thế nào, nó biến đổi như thế nào, nhìn ra đó tưởng là sự, nhưng đó là cụ thực tế. Thì trong cách nhìn như vậy, người ta tiếp nhận kim kim cang cũng là trong cách nhìn thực tế. Trong cách nhìn thì tiếp nhận kim cang như thế nào, nó ở cái chỗ là đọc cái này thì chúng ta nói cho cụ thể nhé. Ai đọc kiếm hiệp, không biết cái, tôi chưa coi phim thì không biết, nhưng mà đọc kiếm hiệp, đọc cái mấy cái bản sách kiếm hiệp như là hay gì đấy, Thiên Long Bát Bộ và Thiên Long Bát Bộ Ý Thiên Đậu Long, thì tôi nói cái chuyện này là nó tiểu như thế văn minh Trung Quốc có cách hiểu rất là phổ thông. Vì những nhà văn như vậy, họ viết như vậy, nó phản ảnh một cái nhận thức chung của cả quần chúng. Những người Trung Quốc mà dù có ít học nữa, đọc cái chỗ này họ vẫn hiểu. Thì đây là chỉ ta thấy rằng triết lý kim cang đi vào đời sống của người Trung Quốc này. Thì trong cái câu chuyện nó kể, mà kể kim hiệp mà giảng kinh kể kim hiệp thì nó cũng hơi kỳ một chút. Nhưng mà mượn thí dụ nha, mấy trăm này có ai coi phim nó chưa? Thế nói cái anh chàng Tà Tống là Kim Mao Sư Vương á, có cái thù hận về gia đình, thù hận ngất trời đó, gặp ta mà anh được giết. Mọi người là hung bạo, cả cái thế giới đều sợ, đó gọi là cả cái thế giới giang hồ gặp anh đã làm giết. Nhưng mà sau đó thì chính người ta bắt được, là giao cho chùa Thiếu Lâm ba vị thần tăng Thiếu Lâm canh giữ. Ba Thiếu Lâm canh giữ. Rồi sau đó Thiếu Lâm mời cả giang hồ tới để trị tội cái anh này, trị tội cái ông Tà Tống này. Thế nhưng mà Tà Tống là có một đứa con nuôi sẽ võ công rất là giỏi, mà khi tới đấu để ai là có quyền làm gọi là trọng tài để phán quyết, tức là thi đấu võ công ai thắng thì được xử trị quyết định cái vận mệnh của ông Tà Tống. Thì con nuôi ông ta được gọi là một tay võ công cao cường nhất. Thì khi mà chiến đấu, anh dùng đủ lời võ, trong lúc có một lúc là anh dùng cái võ công kỳ dị, ta gọi là võ công có tà đạo. Khi mà anh ta dùng võ công tà đạo thì nó xâm nhập tâm tư, tới một lúc anh ta cư xử như một con người quái dị, la hét quá gì thì dưới này tà tốn biết rằng nó làm con nuôi mình đã đi vào cái tà đạo, bắt đầu tụng Kim Cang. Anh đọc Kim Cang, anh này nghe cái tiếng bố của mình đọc Kim Cang, vừa đánh vừa nghe, của anh ta tỉnh ngộ. Ở trong cái chỗ nói thêm là khi mà chiến đấu với ba vị thần tăng Thiếu Lâm thì ông có cái sợi dây, ba sợi dây, ba mươi dũng sĩ gọi là phục ma khuyên, tức là sợi dây trói ma. Mà anh này á thì muốn ma mắt thiên hạ là không dùng võ công chính của mình mà dùng võ công tà đạo, gọi là lạc vào ma đạo, thì càng cao siêu bao nhiêu là càng bị cái sợi dây phục ma nó trói chặt bao nhiêu, không thể gỡ được, mà càng lúc càng nguy hiểm. Thì khi nghe Kim Cang thì ông ta tỉnh mộng, anh tỉnh mộng thì từ từ anh gọi là cải tà quy chánh, sự cái tâm thay đổi thì võ công không thay đổi, thì từ anh không quá dài được cái phục ma, mà trong này đạt tới cái mức mà võ công không còn là sự tác hại nữa. Cho nên chỉ rằng cuối cùng thì cả bốn người, tức là ba vị thần tăng với cái anh chàng mà giáo chủ Minh Giáo này huề về và dẫn được tà tổng lên. Nhưng mà mọi người trả thù, lúc này chả ai trả thù nữa, và cái ông gọi là đại ma đầu này quyết định quy y xuất gia với ba vị thần tăng. Ba vị thần tăng thì anh này mới là chỉ thì ông này khiêm nhường, không quy y ba vị thần tăng mà kiếm đệ tử của ba vị thần tăng là Phương Trượng Thế Long để quy y, tới quỳ xuống để xin rằng là thí pháp cạo đầu quy y. Ba vị thần tăng hỏi là tả tốt ngươi lại đây, ta quy cho ngươi. Thì tả tốt nói rằng là cái thân phận mình là thân phận hèn mọn, tuy rằng đại ma đầu võ công nhưng tội ác rất nhiều, không dám là vương mình cao lên hai vị đại thần tăng, chỉ mong rằng làm đệ tử của Phương Trượng thôi. Thì ông trả lời rằng thân này chẳng có gì danh. Thế là tả tôn giật mình, thì mới biết là Phương Trượng cũng là không, mà ba vị thần tăng cũng là không, bản thân tả tôn không, mà tội ác cũng là không, mà thiền cũng là không. Rồi bốn thầy trò cười và dắt nhau mà đi vào núi tôi biệt tích giao hồ. Nó diễn tả cái này rất hay, tôi diễn tả được ý nghĩa Kim Cang. Nói chung thì không hẳn là lột được ý nghĩa Kim Cang trong ý nghĩa cao siêu của nó, nhưng mà người ta muốn nhìn thấy nó trong khía cạnh cái đời sống thù hận tất cả mọi thứ, nếu mà gặp hoàn cảnh có thể giải tỏa được bằng chính Kim Cang được cái điều. Đây là tưởng tượng của một nhà văn, cũng chắc gì ông đã thâm nhập Kim Cang, nhưng mà ông ta hiểu được cái quan niệm đời sống hàng ngày, tiếp xúc cái quần chúng hàng ngày, họ có thể nói được hàng ngày. Trong chuyện thì cũng có một câu chuyện mà về Kim Cang, mà của một cái bà già bán nước. Một bà già bán nước trình độ học không có bao nhiêu, nhưng mà bán nước dưới chân chùa. Thì lúc đó là có ông ngài, lúc trước khi đó là Đức Sơn, trước đó là một người giảng Kim Cang rất nhiều. Sau đó muốn đi đấu lý với thiền sư. Đấu lý với thiền sư mới tới dưới chân núi. Thì trước khi lên chùa thì ghé vào quán uống nước. Thì ông này bản thân muốn đấu lý với thiền sư thật, cho nên chỉ uống nước để chờ thuận tiện lên. Thì gặp bà già, bà thấy ông này có mang cái đại kinh, hỏi thầy mang kinh gì thế? Nó kinh Kim Cang. Hỏi ý nghĩa thầy, nó là tôi trì Kim Cang và giảng Kim Cang mấy chục năm nay. Thế bà già không nói gì. Sau đó thì ông mới nói rằng là bà hỏi là thầy bây giờ thầy cảm gì? Nó tôi muốn điểm tâm. Thì chị Hán cái giờ chơi chữ điểm tâm gọi là ăn sáng ai biết rồi. Thế bạn nói rằng Kim Cang Phật có nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, và vị lai tâm bất khả đắc. Tức là tâm quá khứ chúng ta không bắt được nó, tâm vị lai không bắt được. Thì ba cái tâm để bất khả đắc, bây giờ thầy điểm cái tâm nào? Cái ông này bí lỗi không biết đâu mà trả lời hết á. Thì cái chuyện thiền không biết thực tế người ta đặt ra trong văn chương hay là chuyện không, nhưng mà vẫn có thể nói được. Điểm người ta muốn chứng tỏ rằng là ngay cả một cái người bất nước thất học, người ở bên Trung Quốc chúng ta biết là phụ nữ đã không được học rồi, thì con quan quyền nhiều khi còn đã học, huống là một cái phụ nữ bằng hàng thì ít người học được lắm. Nhưng mà chắc chắn là có nghe như Huệ Năng mình không cần tới chữ nghĩa, nhưng mà cần tới kinh nghiệm đời sống thì có thể hiểu Kim Cang. Mà dù sao thì đây cũng chỉ nói tới sách vở, còn mà thực tế mà không cần học hỏi, không cần gì cả, như Huệ Năng, như bà già đi hiểu Kim Cang thì rất ít. Nhưng mà nó cũng tạo cho người ta có một kiêu ngạo, đọc được Kim Cang
cho rằng mình hiểu và đọc nhiều quá, đọc 100 lần, 1000 lần, không biết đọc thực tế như thế, đọc như vậy, đọc phải đọc thực tế bằng cả cái tâm tư, bằng cả cái suy nghĩ của mình, hay bằng cả cái niềm của mình, nhưng mà đọc rồi cho rằng mình hiểu và ra đường thấy thằng ta đã hiểu kinh Kim Cang, hiểu hết rồi, thì rồi thấy cái gì cũng chứng tỏ rằng là mình đạt, mình ngộ. Nó tạo thành cái tăng thần mạng, cái này rất nguy hiểm. Cái tăng thần mạng nó nguy hiểm không phải rằng do mình khinh người hay là gì, nhưng mà tăng thần mạng có nghĩa rằng là chưa đạt tới, gọi là như đã được vị đắc, chưa đạt đến mục đích mà cho rằng ta đã được mục đích, chưa chứng ngộ cho rằng ta đã chứng ngộ. Giống như người mà chạy đua chạy việc giả chạy gì đó không biết, đích còn xa mà tới chỗ đó thấy dòng dốc tưởng tới đích rồi, nồi yên đấy đó, không bao giờ đi tới nữa. Nên là bắt đầu nó thoái hóa, tự mình thoái mình không ngay. Mọi phương diện thấy bên ngoài còn tốt đẹp, đi đứng nằm ngồi đạo đức tác phong học hỏi vẫn bình thường, nhưng mà cái con đường thoái tức là mình đã đi lui mà không thấy, đi lui mà cứ thấy mình đi tới. Giống như người tù vượt ngục á, vượt ra khỏi nhà tù, biết rằng bước vượt qua con sông là cách nhà tù rất xa, đi một hồi thấy một con sông, vượt thêm một con sông nữa, cho rằng chúng ta đi rất xa rồi, an toàn nằm ngủ, tới sáng giờ mình nghe chó sủa, giật mình dậy cảnh sát nó bao vây, nó quay trở lại, vượt qua con sông lần đầu thì vượt thật, nhưng mà vượt lần đầu rồi tưởng là quay trở lại mà không biết, tức là đi lòng vòng trong rừng, thì thấy con sông thứ hai thì thực ra là mình quay trở lại con đường cũ và quay sát cái bờ trại mà cũng hay. Thì người tu hành thực tế vẫn có như vậy, tức là mình tưởng mình đi xa nhưng mà do cái thái độ tăng thần mạng chưa đạt tới nơi mà cho rằng mình đạt tới, trong khi đó vẫn tu tập, vẫn tiến tới, tự thấy rằng mình cao siêu, tự thấy mình giác ngộ, do mình vượt qua cái thế gian này xa rồi, nhưng mà thật sự đi lui mình không biết. Tới khi nào mà giật mình gọi là tỉnh mộng đó, đúng theo nghĩa Trung An tỉnh mộng, thì thấy mình quay trở lại cái cổ mình, nhiều khi còn trở lại cái chỗ tệ hại hơn xưa nữa, mình không biết được. Gọi là bao nhiêu công đức của mình nó được hưởng một thời gian, bay mất tiêu hết. Thì cái này là hối hận, như anh tù kia hối hận đã trễ rồi, lúc chạy không kịp nữa. Gọi là cái tăng thợt mạng này, cái này rất dễ gặp. Hầu hết, nghe lắm phải hầu hết, mà gồm như là đại đa số học cái Niêu Cang mà hiểu, cho rồi mình hiểu, tới một lúc là nó vẫn bị tăng thần mạng như thường, mà cái này thực tế tôi đã gặp chứ phải không? Gặp thành ra nhiều khi mà tôi chỉ những cái chỗ sai lầm, tôi nói rằng thầy chấp văn tự, thầy chấp văn tự, thì tôi thua luôn. Tôi chỉ những cái chỗ sai lầm trong cái chỗ này. Nhiều khi tôi nói rằng là không chấp biết, nhưng mà đọc một cái từ phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Anh nghe một câu tiếng Anh mà không hiểu nó nói gì trong đó, mà to rằng mình hiểu để dịch thì không bao giờ được. Tức là văn phạm, không biết văn phạm cái chữ này là chủ từ, chúc túc từ hay là động từ gì hết, mà nghe một câu mà không biết cái đó là cái động từ, chủ từ, mà cho rằng mình hiểu và lại làm theo thì làm đó là trật lắc, thì không có cái ý nghĩa nào gọi là ly bất lập văn tự trong cái đó hết rồi. Bất lập văn tự, người ta nghe một cái câu thì hiểu hết rồi, người ta như mới gọi là hiểu, gọi là hiểu giữa hai dòng chữ, gọi là between lines, hiểu hai dòng chữ thì tất nhiên là hai chồng ta hiểu biết hết rồi, ta vượt tâm hiểu chữ. Chứ dòng trên cũng chả biết, mà hiểu lơ mơ, mà dòng dưới cũng hiểu lơ mơ, mà hiểu cái dòng giữa đó thì may rủi sao mà hiểu đúng nhất, đại bộ phận hiểu chặt hết. Nhưng mà cái chỗ mà cái trình độ ngôn ngữ nó kém, nghĩa là nói tới độ mà như thế tôi phải dụng uy tín, tôi nói trên hãng tôi không thua anh đâu, mà tiếng Phạn sang kia tôi cũng biết, mà mấy chục năm tôi học, nhưng mà nói học nhiều mà thầy vẫn chấp văn tự, tôi thua luôn. Tôi nói thật thánh rồi, thôi tôi đánh lễ. Cái độ không sao mà nói được. Cái đó thực tế không phải là không có. Tức là đang chỉ phía gặp cho những người này, tôi gặp rất nhiều. Không phải cái tự ái của mình gì hết á. Mình biết rằng là cái chỗ nào chấp trước. Nhiều khi ta hỏi một câu, mình biết rằng là người ta hỏi như vậy không trả lời được, mà trả lời cũng cách người ta hiểu được. Mình nói xa xa gần, nói sao. Nhưng mà ta cũng đánh giá, tức là nó có cái tăng thượng mạng sẵn để cho người ta mình hiểu rồi, tới gặp ông thầy đố mà chơi cho vui thôi, đố ông thầy trả lời theo ý mình, để cho ông học chở. Thế còn cái chứng ngộ, cái tu tập thì chẳng lẽ tôi đi tu, tôi khoe với người ta, mà người ta cũng tu, người ta cũng khoe với mình, ít lại khoe cái chuyện này hết, vì chứng ngộ nó mơ hồ lắm, trừ khi chứng quả là an, thành thánh biết rõ, còn cái chứng quả nào cũng mơ hồ, không ai biết mình chứng cái gì, giống như người mà đi vượt ngục vậy đó, may rủi thôi, may rủi mình đi thôi, chứ không dám nói rằng mình đi đúng hay đi sai, cứ liều mạng mà chạy thôi, nếu mà rủi nó quay trở lại thì chịu, còn nếu mà may mà chạy thẳng mà vượt qua khỏi được thì nó nặng. Đây là hai cái thí dụ về cái nhân căn, lấy cái thí dụ về cái Trung Quốc cách tiếp nhận để mà nói. Thế cái phần sau này khi nào chúng ta học thì tôi chắc là dựa trên cả hai, thì cái này khó khăn cho người học, nếu mà tôi dựa cả hai mà so sánh, vì cái vấn đề nếu mà người mà học triết lý hay văn minh thì thích thú trong cái chuyện so sánh này, thì hiểu được hai cái nền văn hóa nó khác nhau như thế nào, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Ấn Độ như thế nào, và hiểu được một cái tổng hợp như thế nào, tức là một cái nền văn học, một nền tư tưởng như Trung Quốc, nếu mà nói thẳng ra thì không chấp nhận được cái triết học Ấn Độ, nhưng mà đã chấp nhận được mà tạo thành cái phong cái hệ thống tổng hợp cho mình, thì không như là thế giới nó khó có. Có một cái nền văn minh tổng hợp được như Trung Quốc mà chúng thấy rằng chính như vậy mà tồn tại, cái nền văn minh đó tồn tại chứ vẫn tới ngày nay qua rất nhiều giai đoạn, qua cả chế độ cộng sản, qua tất cả mọi cái họ vẫn tồn tại được. Dân tộc vĩ đại, nhập rồi mình không ưa vì nó áp bức người Việt Nam mình, nhiều luôn lòng hăm mê muốn giật cái nước Việt Nam mình, muốn xóa sổ cái nước Việt Nam mình, muốn xóa sổ, nhưng cũng phải công nhận là một cái nền văn minh rất vĩ đại đã tổng hợp được những cái mà cái văn minh nhân loại chưa tổng hợp nổi. Cái thế giới cao siêu hình chấp nhận được với những cái nhân vật vĩ đại, những cái huyền trang, là cái thế giới khó có. Thế nhưng mà nhìn qua phía Ấn Độ thì vẫn có những cái vĩ đại khác, thì tất nhiên là vĩ đại ở chỗ đã xuất hiện một vị Phật tại đó thì không thể là tầm thường được, mà cả thế giới mà không thể chối bỏ được cái thông điệp của Đức Phật. Ngay cái cực đoan như Hồi giáo Bangladesh cũng phải rằng là thừa nhận cái ý nghĩa bất bạo động tâm của Đức Phật, đã đồng bảo trợ cho cái nghị quyết này quốc về cái Phật đảng Bangladesh, trong những người bảo trợ đó để đưa ra nghị quyết của đại hội đồng đó, thì có cả Bangladesh chấp nhận, là cái cực đoan Hồi giáo như Bangladesh vẫn phải chấp nhận. Có điều rằng là người ta chấp nhận ở cái quan điểm thần học, Phật cũng chỉ là một sứ giả của Thiên Chúa, Phật Thích Ca mang cái thông điệp của Thiên Chúa tới cho loài người thì Phật giáo cũng được thôi, mang của ai cũng được, nhưng mà không cần thiết, muốn nói mang của chú cũng được, mang chú cũng được, không cần chấp thật về cái đó, chỉ có thực tế thực hành thế nào có hiệu quả là tốt, còn muốn nói mang của ai cũng được. Nhưng mà cái này vấn đề hiểu biết văn hóa thì nhiều khi chúng ta hiểu biết được, không hiểu biết được. Có điều trong này á, chúng tôi muốn nói thêm cái này, trong cái Kim Cang, tức là từ cái giới thiệu giữa hai cái nền văn hóa đã tiếp thu khác nhau, và cái bản kinh Kim Cang là hai cái hiểu biết khác nhau. Một cái kinh Kim Cang cao trên trời, cao trên được vượt trên tất cả những cái thượng đế gọi là thượng đế personal, thượng đế hư ngã đó, nó thành cái thượng đế impersonal, một thượng đế vô ngã, một thượng đế vô hình, bất khả đắc, bất khả thuyết, một thượng đế không có lời, không có nghĩ, chứ mà thượng đế luôn nó phán truyền, thượng đế gây giông bão, thượng đế trừng phạt, không, một cái thượng đế siêu hình, nó tồn tại trong tất cả mọi thứ, gần như là cái pháp tánh vậy đó, một cái thứ siêu hình như vậy. Thì ở trong Kim Cang với một cái triết lý mà thấp mình cho tới bà già bác nó cũng biết, rồi mấy cái anh hận thù võ sĩ, những cái chăn trâu chăn bò, những người hằng ngày bốn củi như vậy năng vẫn có thể hiểu được, thấy được cái Kim Cang trong đời sống của mình, trong những hai cái mức, một người muốn đi tìm cái chân lý tối thượng, cái tuyệt đối, một điểm cái từ ngạ cao thượng, cao siêu tuyệt đối của mình, một người đi tìm cái lệ sống hằng ngày trong cái đói ăn khát ngủ, đấu tranh vật lộn với đời, nó cả hai cái phương diện nó khác nhau. Kim Cang nó có hai cái dạng khác nhau, thì trong hai cái này thì mình nói tới một cái trong người học Phật đều biết, đó là khế lý và khế cơ. Khế lý tức là cái chân lý không thể thay đổi, nó có một chân lý phổ biến, dù rằng bên Tây hay bên Tàu hay là Phi Châu hay là Ấn Độ vẫn có một cái lý chung của nó, tức là mọi người vẫn phải đau khổ, từ con kiến, con rồng, cho tới ông vua, cho tới thiên thần, tới thiên thần cao nhất vẫn có những nỗi khổ. Thì tất từ những cái nỗi khổ này, người ta nhìn cuộc đời theo một đấu tranh để sinh tồn trong ý nghĩa nào. Mà khi đấu tranh chống lại thiên nhiên, chống lại mưa, lạnh, đói, khát, khi chống lại như vậy, để đạt được mạng sống, trong cái chống nó phải có một cái chân lý. Con kiến mà nó không đạt tới một sự thật thì không bao giờ nó có thể tìm ra cái thức ăn. Trong cái thức ăn có sự thật nào đó để nuôi dưỡng nó và bản năng nó tìm cái gì ăn để mà sống. Và nó tìm đúng cái thức ăn. Nếu nó tìm trật thì nó chết, nó đi trật thì nó chết. Tìm đúng và nó sống. Thì cái chân lý, cái sự thật là làm cho nó sống ở trong con kiến. Mọi cái tồn tại được phải nhờ sự thật. Nhưng mà khám phá ra sự thật này chỉ có Phật mới nhìn thấy. Thành ra chúng ta sống trong mù quáng, và những cái sự thật này nó sự thật thật, nhưng mà sau nó có một cái tồn tại cái khổ theo sau đó. Đạt được một cái sự thật này để sống được một giai đoạn, cái khổ nó kéo theo tới khi này dồn cái khổ tới cuối cùng tuyệt đối tận cùng, nó gọi là khổ là chết, mình cứ gọi là chết đi, khổ lắm, chết là cùng, mình nói vậy đó. Dùng cái ngôn ngữ bình dân, chết là cùng. Khi mà chết rồi qua một đời khác khổ nữa, là luôn luôn cái sự thật nó bị bao bọc bởi một cái khổ triền miên. Khi nào chúng ta lột trần cái sự thật mà nắm được, sống hoàn toàn cái sự thật thì mới là giải thoát. Thì không có cái sự sống nào không được tạo bằng sự thật, không do phán truyền, không do cái gì cả. Thì cái này là một cái chúng ta chiêm nghiệm, bằng kinh nghiệm của mình là chiêm nghiệm, mà kinh nghiệm đó để vào để hiểu Kim Kim Cang. Vì biết rằng Kinh Kim Cang nó đủ ra là một trong hệ Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này là gì? Là cái nhận thức, cái trí tuệ nhận thấy sự thật, nhìn thấy chân lý. Cái sự hiểu biết nào mà nhận rõ sự thật, nhận rõ chân lý, mà cái chân lý đó đem lại một cái an lạc, cái hạnh phúc lâu vĩnh viễn, lâu dài, ta gọi là bất tử. Immortal, bất tử, tức là cam lộ, bất tử. Thì cái chân, thì cái sự thật, cái thấy đó, cái nhận thức đó, gọi là trí bất nhã, gọi là sự thật. Thì Kim Kim Cang đưa chúng ta thấy cái sự thật đó, nó nằm trong cái hệ thống sự thật đó. Thì mọi cái sự thật, thì chúng ta là mọi sự thật đều tạo ra một cái an lạc, nhưng mà sự thật nó bị bao phủ một trong một cái lẽ thật, có hàng trăm hàng triệu cái lẽ thật, mà những cái lẽ thật này nó bao một cái bao gồm bởi vô số cái ảo tưởng bên ngoài. Nó giống như là chúng ta mà là mình uống thuốc trị, mà ta uống thuốc nhức đầu, nó vậy đấy, thì nó có thể làm nhức đầu. Uống nhiều nó càng công hiệu nữa, nhưng mà uống nhiều quá hết nhức đầu, nó như cái khác nó đau dày, uống nhiều khá không những hết bệnh nhức đầu thật, nhưng mà hết đời luôn, chết luôn, uống quá liều. Thì chắc chắn uống thuốc này, uống thuốc mà aspirin, paracetamol uống vào thì nó trị nhức đầu hết liền, tùy theo cái liều, như càng liều cao thì càng nhanh chóng, nhưng mà cao tới cái mức là mình cũng hết đời luôn. Nhưng mà cái sự thật mà chúng ta thấy đúng ra là có thật, nhưng mà chúng ta là thâu nhận nó với cái chất độc quá nhiều, mà cái sự thật không đủ, cho nên cái đa số là tạo những cái khổ. Thì chính Đức Phật nói rằng nếu thế gian này thuần là khổ, tức là không có lạc, thì Như Lai không xuất hiện để giảng thuyết làm gì, tại vì có nói cũng vô ích. Vì thế đời chỉ là khổ. Đời chỉ là khổ thì lúc nào cũng là khổ, thì làm gì có cái là an lạc nào cũng giả tạm, thì Phật xuất hiện làm cái gì? Trước sau gì cũng khổ, nhưng mà chắc chắn có cái lạc và cái lạc tuyệt đối. Nhưng mà vì lầm lẫn cho nên Đức Phật mới xuất hiện chỉ cho thấy đâu là cái con đường an lạc cứu cánh. Nhưng mà nhận thấy chỉ bằng cái sự thật, bằng cái chân lý, đó là cái sự thật. Thì bây giờ cái nhìn sự thật á, nó tùy theo cái căn cơ, tức là nhìn cái góc nhìn ở đâu nó thấy được cái sự thật. Giống như người học vẽ vậy đó, tôi không biết vẽ thành biết vẽ cái mặt người từ cái điểm nào để vẽ cho được cái mặt người,
Những cái cây không biết nhìn từ chỗ nào được vẽ cái cây nó ra cái cây. Nhìn vẽ cái mặt người là vẽ chiếc ngồi nó ra những cái bánh ít thế. Giống như cái bánh chả ra cái mặt người. Nhưng mà khi họa sĩ nó chỉ cho mình biết là trong cái mặt người cái điểm nào điểm chính. Tức là sự thật đó, điểm chính. Và từ đó mình vẽ ra thế nào. Mình thấy cả cái mặt tròn quay như cái bánh đúc vậy đó hả. Nhưng mà cái tròn quay đó mình sẽ nhận thức được. Là thấy yêu cái người nó thì mới vẽ được. Nhưng mà tôi không biết vẽ thì tôi không giảng được. Hay là mấy họa sĩ chỉ tôi vẽ trước hồi. Nó cái mặt người nó như cái bánh đúc vậy, tôi giặt nghề tôi không vẽ nữa. Nhưng mà không biết, có cái nguyên tắc để mà nhìn. Nhưng con mắt mình không nhìn quan sát. Thì cái cách nhìn đó gọi là khế lý, à khế cơ, đứng ở góc độ nhìn nào. Thì chúng ta là ở cái vũ trụ này, chúng ta có cái thân xác vật lý. Thì tôi đứng vị trí này thì người khác không thể đứng vào đó được, cho nên tôi thấy cái người khác không thể thấy. Không ai, nếu mà tôi giết con bên á, để cho người ta thấy đúng cái vị trí đó, thời gian đã thay đổi. Cái sự vật nó thay đổi liên tục, dịch chuyển theo thời gian và dịch chuyển theo không gian. Nhưng mà chúng ta chấp nhận một cái ý nghĩa chung chung là người đứng đông tây nam bắc quá khứ hiện tại vị lai gì thấy nó vẫn giống như vậy. Thành ra ta nói rằng cây đa bên cũ mà con đò năm xưa ai nhìn thấy cũng vậy, 10 năm sau cũng vậy, mà ông già đi 30-40 năm xa quê trở về thấy cây đa vẫn thấy đó, con nít nó mới sinh ra nó cũng thấy cây đa y như vậy, không thấy gì khác nhau. Là bên cũ mà con đò cũng vậy. Nhưng mà chắc chắn rằng tâm nó mọi sự thay đổi, cái chi tiết nó thay đổi, cái sự thực nó thay đổi. Thấy đúng cái sự thực, đúng với thời gian, không gian của nó để thấy được cái sự thực, mà nắm được cái sự thực đó. Để thấy được cái chân lý của nó. Thì lúc đó mới là khế cơ. Giống như thuốc vậy đó. Thuốc dùng nó trong một cái thời hạn nào đó thì nó có hiệu quả, vượt ra ngoài thời hạn thì nó mất hiệu quả. Thì trong cái khế lý khế cơ á, ở đây hồi nãy chúng ta thấy thí dụ rồi, giữa cái văn minh Trung Quốc với cái truyền thừa của Trung Quốc với Ấn Độ, hai cái nền văn minh do hoàn cảnh lịch sử khác nhau tạo nền văn minh khác nhau thì tiếp thu kinh Kim Cang cũng không giống nhau, nhưng mà tất cả đều mang lợi cho chính mình, không có cái này đúng không có cái này sai. Thì cái nền văn minh Trung Quốc trong cái lịch sử của họ đấu tranh với nhau như thế nào, do ảnh hưởng tác động về thiên nhiên như thế nào, núi sông biển cả trời trăng sao ảnh hưởng tất cả mọi thứ. Ngay người nào nghiên cứu tử vi hay là bói toán Trung Quốc sẽ thấy ảnh hưởng rất nhiều trong các cái ngôi sao, ta gọi là mê tín. Nhưng mà nó cũng chẳng là mê tín, những cái ngôi sao kia nó rọi trên quê hương chúng ta, trên cái địa điểm ta đứng là một cái góc, một cái độ như thế nào, nó tạo một cái áp lực như thế nào, nó tác động lên thần kinh óc não như thế nào, nó làm con người suy nghĩ khác cái dạng liền, không thể giống nhau được. Mọi cái là chúng ta bị tác động bởi cả một cái thứ chung quanh, cái môi trường chung quanh, thì cũng ai ăn thì cũng chừng đó chất, chừng đó chất cũng cơm gạo, tuy rằng có thay đổi gạo lứt cái gạo mè hay là gạo gì thì cũng chừng đó chất để nuôi dưỡng. Thì uống nước thì nước sông Hồng, nước sông Hương, nước sông Hằng cũng là nước ấy. Nhưng mà nó vẫn có những cái cơ bản là vẫn giống nhau để người ta có thể nuôi dưỡng được. Thế nhưng mà cái tác động của cái môi trường, của cái chung quanh, của cái hình thể núi sông, của những cái vì sao trên kia, của mặt trời lặn, mặt trời mọc, mặt trời rọi lên trên chỗ tôi ở, một cái góc bao nhiêu, góc xiên bao nhiêu, góc thẳng bao nhiêu độ, thì đều nó tạo cái ảnh hưởng của tâm tư của mọi người hết. Không chứa ai vượt qua khỏi cái khống chế của thiên nhiên, chúng ta gọi là siêu xuất tam giới. Từ phía đằng chúng tôi vượt ra ngoài khỏi tam giới thì không bị ảnh hưởng bởi cái thiên nhiên, mà gọi là từ chủ rồi, có người hoàn toàn từ chủ rồi. Trong này thì phải chịu thôi, cho nên cần khí cơ. Cái khí cơ này mình nói vậy phải là dễ đó, ở cái chỗ cái người để hiểu được vì sao ở bên Ấn Độ người ta hiểu như vậy, bên Trung Quốc hiểu như vậy, thì từ đó mình áp dụng vào trong cái đời sống của mình, khí cơ của mình. Thì kinh Phật nó phải tùy theo thời đại.
ta người Phật tử mà học kinh Phật luôn luôn ám ảnh được cái gọi là cái chánh pháp tượng pháp mạt pháp, cái này không nhất thiết là phải nói về chính Đức Phật mà ám ảnh cũng người Phật tử, cái cách áp dụng từ cái chỗ Phật dạy tới khế cơ ra về sau này thầy nói là chánh pháp cái thời kỳ nào thì pháp như thế nào rất là khó mà thay đổi. Tất nhiên là trong mỗi thời kỳ người vẫn có những nhân vật đặc biệt, người ta có đặt những cái đặc biệt hơn những người khác, nhưng mà nói phổ thông thì có cái chánh pháp tượng pháp, nhưng mà này là do cái ám ảnh, do cái suy nghĩ hoặc là câu học bi quan của những người nghiên cứu đạo Phật cho rằng điều chắc chắn là Phật nói chánh pháp của ngài như Phật Thích Ca lúc một lúc nó sẽ diệt, giống như trước kia là có 7 vị Phật nhưng mà rồi chánh pháp diệt hết để Phật Thích Ca, rồi sau Phật Thích Ca thì pháp Di Lặc, tại sao nó diệt? Vì không hợp thời đại nữa. Một lúc nào đó do cái vận hành của vũ trụ, do cái chu kỳ của lịch sử của cái thiên nhiên của cả cái đại thiên vũ trụ này nó biến đổi, ngôi sao nó gần nhau một chút, nó xích nhau xa một chút, quy luật hấp dẫn nó bị thay đổi một chút hay là nhiều không biết nữa, mình không có nói rõ nhiều hết trơn, mà chắc chắn nó phải thay đổi. Cái thái dương hệ với cái tinh hà vũ trụ kia nó hợp rồi nó tan rồi hợp, tất cả cái này tạo thành một quy luật của tồn tại mà ảnh hưởng tới cái đời sống ở trên cái địa cầu này. Thì cho nên có lúc nó chỉ có thể áp dụng được cái giáo lý của Phật Thích Ca, nó tồn tại trong một khoảng đó, vượt ra thì không còn nữa. Thì cái này thì những người đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy rõ. Ở cái thế giới này, nếu cơ bản Phật, tất cả các Phật này đó tới là bốn thánh đế. Nhưng mà cái thánh đế của cái thế giới ta bà này, khổ đế, nó không giống như cái thánh đế của những vị khác. Chân lý tuyệt đối chỉ là một, nhưng mà trong cái hình thức biểu hiện không thể giống nhau. Cái thế giới hương tích của Vua Mắc Cặc nó không giống thế giới ta bà này. Ở đó người ta sinh hoạt khác, ăn uống khác, nghe pháp khác. Qua cái thế giới ta bà này khác, chỉ có những vị Bồ Tát là siêu vũ trụ, liên hành tinh, liên vũ trụ mới biết được cái nền văn minh tổng hợp. Cũng giống như người học nhiều, học cả văn minh Tây Tàu ta thì có một cái tình cảm, cái hiểu biết nó khác hơn. Còn ở trong làng, trong xã gọi là nhà nhỏ hơn, mượn chỉ biết cái làng tôi, cái xã tôi, bốn vách tường với bốn lũy tre xanh, chả hiểu được cái gì. Nhưng có người cực đoan, cuồng tính, thành cuồng tính. Nhưng mà chúng ta mở được cái tâm tư rộng rãi như vậy không phải là dễ. Đã có nhiều kiếp, trong hiện tại chúng ta vẫn bị chi phối bởi cái thời đại lịch sử, thành ra là trong cái thời đại nào, thời kỳ nào cũng là giáo pháp Phật Thích Ca thì thực hiện như thế nào chứ không thể giống nhau. Có thời kỳ là ngay cái tọa thiền không, mặc dù ngày nay ta nói là nguyên thủy tiểu thừa, nhiều khi nguyên thủy cũng cho rằng mình chính xác, nhưng mà cái gọi là Vipassana, cái nguyên thủy đó mà ta gọi là minh sáng, cái Vipassana đó, cái mà trong kinh nó gọi là quán, nó chỉ và quán đó, cũng như sáng tác mới đây thôi, mới phổ biến của đây mà từ Miến Điện, không là cái ngay từ cái Vipassana gọi là cái minh sát đó, cũng giống với cái mà của Pali, của Phật Minh, tức là Buddha Gosa định giảng trong Thanh Tịnh Đạo Luận, tức là Visuddhi Magga, không hoàn toàn giống, nó đã thay đổi rồi, tức là vẫn thở vô thở ra, nhưng áp dụng khác, mà rất phổ biến hiện tại là cái Vipassana. Khi ta đổi thành cái minh sát, làm như là ở bên phương Bắc không có, cho là phương pháp mới, nó không mới gì hết, ngay cả Trung Hoa người ta vẫn thực hành, nhưng áp dụng theo người Trung Hoa là thành là tọa thiền chỉ quán, mà thiên thai chỉ quán, mà ma chỉ quán, ta chỉ quán song hành, tức là thực hiện chỉ và quán Vipassana và Samatha. Chỉ lúc nào ta thực hiện chỉ, lúc nào thực hiện quán, lúc nào gọi là chỉ quán song vận, song tu. Trong hiện tại, cái chỉ là chỉ thôi chứ không quán. Và các vị cũng dạy tới chỉ quán mà thôi chứ không có tới mức nữa. Nhưng phải đủ chỉ và quán mà có thể quán thánh đế được, tức là giai đoạn đi vào quán chiếu sự thật thì phải đủ có chỉ và quán. Chính trong kinh nói, kinh Pali cũng nói, kinh A Hàm cũng nói. Thế nhưng mà đã thay đổi, riêng cái pháp tu không đã thay đổi. Đó là những người học từ Thanh Tịnh Đạo Luận, truyền thống từ Thanh Tịnh Đạo Luận, từ các cái pháp môn của Buddha Gosa, ngài Phật Minh đã thay đổi, mà chính trong ngài Phật Minh cũng đã thay đổi những cái điều mà trước đó, tức là mình trở lên một chút là ngay trong, chúng ta biết rằng ngay trong cái sau Phật chỉ 100 năm thôi, cả tài liệu Pali và tài liệu Hán là ghi rõ, cái pháp môn thịnh hành lúc bây giờ mà các vị tưởng là A La Hán tán thán, đó là các ngài quán không, gọi là Sunyata, quán không, không định. Đó là gọi là Sunyata Samadhi, tức là không tam muội. Cái không nó gọi là không đại thừa, không tam muội. Đọc cái lịch sử kiếp tập phẩm thứ hai thì thấy ngay cái bản Pali chứ đừng nói tới nói thì kinh điển đại thừa kinh Hán, Hán ta cho rằng kinh Hán ra không phải là nguyên thủy. Nhưng mà ngay trong kinh bây giờ thấy. Thế nhưng mà cái của các cái vị trưởng lão A La Hán lúc đó phổ biến lúc đó, cái Buddha Khô Sa không phổ biến nữa. Thế những cái phổ biến trước các vị trưởng lão trong thời Phật đọc kinh rất nhiều chúng ta thấy quán bất tịnh nhiều hơn là quán hơi thở. Ngay cả bốn niệm xứ cũng vậy đó, cái mà giảm rất của Phật đấy vẫn quy tới cái bất tịnh. Nhưng mà trong bất tịnh cũng có nhiều cái tai hại, quán bất tịnh có nhiều tùy theo quán bất tịnh là phải tự tử, sai lầm nó gọi là tấu hóa nhập ma, phải tự tử, nó còn có nguy hiểm của nó. Vậy thì cái giáo pháp thiền định không chúng thay đặt cái thay đổi trong thời đại phải thích hợp, làm thế nào cho thích hợp. Thì lựa chọn chúng ta là thích hợp thế nào mình không tự chủ được. Mình giống như người đi học những con nít, không biết rằng chúng ta mới có 5-6 tuổi mới vào trường học, y tờ tờ y ti, không biết sẽ học cái gì, thì tùy theo bố mẹ, tùy theo xung quanh. Thì bố mẹ tin Chúa thì học để mà tin Chúa, bố mẹ tin Phật học để mà tin Phật. Bố mẹ tin thần hoàng thổ địa thì học để tin thần hoàng thổ địa. Bố mẹ làm vua thì học để làm vua. Bố mẹ đi cày thì mình cũng nghĩ học để đi cày mà thôi. Nhưng mà tới lúc nào đó thì mình biết phải học cái gì. Mà chúng ta thì chưa tới cái mức đó. Chắc chắn vậy. Khi nào tới Bồ Tát Địa Thượng thành A-La-Hán mới biết rằng chúng ta sẽ làm gì cho chân chính cho cuộc đời của mình. Còn không thì cũng phải rằng là nghe thấy những tùy theo phước của mình, gọi là nhân duyên, phước báo của mình. Khi gặp được minh sư hay là mình đọc sách vở, đâu đó mình vỡ được cuốn kinh, mình đọc hợp, thích hợp và tu hành tinh tấn. Nhưng cũng khi mà tới tinh tấn khúc đầu, tới giữa cũng thấy tưởng là mình chứng ngộ tạo hóa nhà ma ra, tự xưng mình là giáo chủ, đập lên phái này phái kia cho mình là giáo chủ, được cũng rồi tạo ra mâu thuẫn lung tung. Những cái này cũng vượt ngoài phạm vi của mình, tại vì cái chứng ngộ tạo hóa mình chả biết đúng hay sai, thành một cái mớ bằng bông lỡ không ra. Thì cái này là cái loại đó là cái ý nghĩa khế cơ, cái lý đã khó rồi mà cái cơ nó còn khó nữa. Hầu như là chúng ta nhờ phước báo mình thôi, cho nên chia rằng là chúng ta thấy đại thừa cao siêu, rất là cao siêu đó. Nhưng mà khởi đầu vẫn khởi đầu bằng phước và trí. Phước là gì? Làm phước, mà làm phước là bố thí để giúp đỡ người nghèo, tạo những phước báo. Cái phước mà huệ, phước Bồ Đề Đà Ma Chi là phước hữu lậu, được ý lợi gì? Nhưng mà thật ra ngay trong cái nhân căn vẫn khuyến khích làm cái phước đó, thực hiện cái phước đó. Nhưng mà thực hiện thế nào để đạt cái mục đích của mình thì bằng phước và huệ. Huệ này không phải là huệ bất nhã, mà huệ là do học hỏi, huệ do văn tư, tu là do nghe nhiều. Nghe hồi xưa thì không có sách vở, Ấn Độ không có sách vở, chỉ truyền khẩu thôi, cho nên phải nghe, muốn hiểu đạo lý phải nghe. Còn nay không nghe mà đọc, tức là không dùng lỗ tai, dùng con mắt đọc, rồi ta ý nó làm việc, suy nghĩ bằng ý. Những cái huệ đó là huệ, ta gọi là huệ kiến thức. Mà nhiều người bên các cái vị thiền, học thiền, nó cho rằng là cái hiểu biết đó là hiểu biết vô ích. Nhưng mà đối với đại thừa, nó phải bắt đầu từ phước của huệ, từ hiểu biết đó. Nếu không thì đi lạc. Thì đây là một cái chúng ta sẽ thấy trong Kinh Kim Cang. Nhưng người học Kinh Cang mà quên cái này, bỏ qua cái này, chỉ thấy rằng là gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng, mà thực ra cũng hiểu vô ngã tướng là cái gì. Nó khi khơi vậy thôi, rồi cho rằng là bố thí mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, ưng vô sở trụ, sanh cái tâm thì mới là được. Cái tâm vô sở trụ thì là mới đạt. Nhưng không biết vô sở trụ là ở đâu, biết thế nào là vô sở trụ. Mình tự nhiên phóng đại lên nói rằng không trụ ở đâu cả, thì giống như ăn mày ăn xin đâu có trụ, đâu ở nhà nào, chỗ nào, tiệm chỗ nào, đi dần ấy. Thì là tình giữa một cái hiệp sĩ lang thang với một cái ăn mày ăn xin nó giống nhau. Những một cái hiệp sĩ mà đi lang thang hoặc là đi thế thiên hành đạo không ở chỗ nào cả, nó khác nhau với một ăn mày ăn xin, cũng là đi lang thang giống nhau.
thì mình không biết rằng mình ở cái loại nào trong cái vô sở trụ này. Thì chính á, hãy như cái chỗ đó nó cần tới cái phước và huệ, nó cụ thể. Phước là để tạo thành cái điều kiện hoàn cảnh mình dễ gặp minh sư. Cái chữ phước có nghĩa rằng là chúng ta sẽ sống trong một cái môi trường thuận tiện để làm được những điều mình muốn, cái đó gọi là phước. Mình gọi là giàu sang mà vô phước. Giàu sang do quả báo mình cũng, nhưng mà hiện tại vô phước, tức là giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà không có điều kiện để gặp bạn tốt, không điều kiện để gặp thầy hay để chỉ mình con đường tốt để đời sau nó tốt nữa. Thì cái giàu đó, thì khi hết cái phước giàu rồi sụp đổ, thì mọi sự nó sụp đổ, không tiến thêm nữa, phải rơi, nó đọa lạc mất. Thì đó gọi là vô phước. Cái chữ này mình hay dùng, nhưng mà chúng ta ít khi để ý. Nó gọi là sinh ra, mình sinh ra vô phước. Cha mẹ vô phước, sinh ra con ngộ ngáo. Giàu có mà sinh ra con ngộ ngáo gọi là vô phước. Thực ra cái này là một phần là do nghiệp, nhưng vô phước thì đúng ra là không sinh ra, không có điều kiện thuận tiện, hoàn cảnh sinh ra cái chỗ không có tác động cái môi trường tốt cho mình. Mà chúng ta không làm chỉ chủ môi trường được, mình như giọt mưa vậy đó, rớt xuống đất nằm chỗ nào thì thuận tiện lăn chỗ đó. Cái dốc phía tây thì lăn phía tây, dốc phía đông lăn phía đông, mình như giọt mưa trên trời rơi xuống. Nếu mà khéo thì lăn được vào dòng sông, thì hòa với dòng sông ra biển thành đại dương, thành cái bản thể của đại dương. Còn không thì rớt vào đâu, rớt vào cái đồi cát cồn cát, nó tan biết mất không còn. Mình cũng may rủi như vậy, chỉ giọt mưa thôi chứ ai tự chủ được đâu, may rủi thôi. Nhưng mà muốn vặt cái may rủi phải có tạo phước. Nên chứ người ta học đại thừa cũng nhiều khi cũng nhảy, cái người ta nhảy sớm quá, thấy mình là huệ năng sớm quá. Ai cũng thấy mình huệ năng, đọc được ba chữ Kinh Nghiêm Căn thấy mình huệ năng rồi, từ cái này là mới đi nhắc mà cho rằng mình là thần thông quảng đại, muốn nhảy lên lầu cao, nhảy cho tới chưa cao được, chưa lên được 2-3 tấc mà té xuống rồi. Đây là nói tới khế cơ, mình muốn tạo khế cơ là phải có phước báo mới ra, là những cái điều kiện chuẩn bị để học Kinh Kim Cang đấy. Rồi khế lý và khế cơ. Thế một phần nữa nói cho rộng thêm này, thì cái Phật pháp áp dụng theo thời đại, chúng ta thấy là mỗi thời vị Phật có một cái giáo lý áp dụng không giống nhau. Thì ngay trong cái điểm này mà nó khi luật, khi diễn tả luật, ngay trong cái đời sống luật, luật lệ đó, thì mới xá lợi Phật khỏi cái sự tồn chánh pháp tồn tại của các vị Phật. Tức là có cái nhân duyên, có vị Phật thì kiết giới thiết lập chế giới luật, có vị không thì chư Phật nhất thiết trí, mình biết rằng cần làm những gì và không cần làm những gì. Tức là thời đại nào nên làm những gì, thời đại nên làm gì. Cho nên ngay trong các vị Phật có vị chánh pháp lâu dài, có vị chánh pháp không lâu dài được. Và nói ra nếu mà phân tích thì do các thuyết pháp của Ngài. Thuyết pháp như vậy thì cái chánh pháp chỉ tồn tại được như vậy đấy, không thể dài hơn được nữa. Nhưng mà tại sao mà thuyết pháp như vậy? Chắc là các Ngài dở hơn Phật Thích Ca. Ví dụ như là chánh pháp của Ngài Ca Diếp dài hơn chánh pháp của Ngài. Chánh pháp Ngài Câu Lưu Tôn dài hơn chánh pháp Ngài Ca Diếp đi. Phật Ca Diếp. Là vì sao? Vì trong các thuyết pháp dạy đệ tử, các thuyết pháp như vậy, đặt pháp và luật như vậy thì chánh pháp nó tồn tại lâu dài, mà pháp luật như thế không tồn tại lâu dài. Khi mà đọc vào, nếu chúng ta là lơ bơ, chúng ta trong vậy là ông Phật Cứu Lưu Tôn này cao siêu hơn Phật Ca Diếp, cho nên chánh pháp thuyết ra lâu dài. Không, Phật đại đồng, vị nào cũng giống nhau, trình nó nhất thiết trí giống nhau. Nhưng mà trong cái bối cảnh lịch sử, tức là trong cái chu kỳ của thiên nhiên, của vũ trụ, đây là chu kỳ của vũ trụ đó, sinh thành hoại diệt, sinh trụ hoại không, trong cái giai đoạn đó Phật xuất hiện thích hợp cho Ngài xuất hiện, và chỉ có thể nói tới chừng đó, không thể nói hơn được nữa. Nhưng Ngài biết sẽ diệt, và sau đó sẽ có vị Phật khác xuất hiện và sẽ nói cái khác, đó gọi là từng cái giai đoạn. Thì trong cái chu kỳ, như khi mà tới tạo thiên lập địa, mình nói theo kiểu mà Trung Quốc này, tạo thành cái vũ trụ này, nó quá nhiều cái giai đoạn thành rồi trụ rồi hoại rồi không, nó tan biến mất cả, rồi khi nó kết hợp thành cái vũ trụ mới, trong diễn tả có thành rồi kéo dài rất thời gian hàng tỷ tỷ năm, chứ không vũng vài ba năm. Trong hàng loạt đó nó bao nhiêu biến cố nó xuất hiện, mà chúng ta chỉ biết từng thời đại của mình, những cái hủy diệt mất
khi trở lại chúng ta chỉ thấy cái mới, không thấy cái cũ. Nhưng mà nhiều khi mình tự hào thì mình thấy hết, chúng ta chỉ thấy cái mới, thấy cái cũ. Giống như trước kia là chúng ta, người ta nói rằng là trên sao hỏa là chả có cái gì, nhưng khi phát hiện ra sao hỏa người ta nghi ngờ là vẫn có thể có sự sống. Nhưng mà không, chúng ta không có vội vã từ chỗ này mà khoe rằng là có không, nhưng mà nó thay đổi cái nhìn từ trước. Ngay cả cái thiên hà vũ trụ cũng vậy, có người cho rằng ngoài kia thì có sự sống, của người không cũng là bác học cả, cũng nhà thiên văn cả. Nhưng mỗi người nhìn mỗi cách, có nghĩa rằng chưa ai đạt cái mức để có thể kết luận được, thì mình cũng không vội vã gì mình nói, nó sai vời quá mình nói tới. Nhưng biết chắc rằng nó phải có thời đại, mỗi người phải có một thời đại. Thì trong một chu kỳ á, một cái chu kỳ của vũ trụ nó qua mấy giai đoạn đó, theo kinh Phật là thành trụ hoại không. Giai đoạn kiếp thành, cái vũ trụ thành hình, giống như khoa học nó gọi là thời kỳ Big Bang, chẳng hạn vũ trụ nó triển nở Big Bang. Tới giai đoạn nào người ta gọi là sinh vật xuất hiện, nó xuất hiện tới lúc đó cái loài người nó tận thế, nhưng mà cái vũ trụ này chưa tan biến. Như hồi trước chúng ta nói là có từng cái giai đoạn thời kỳ khủng long, do cái địa chấn địa cầu thay đổi cái sắc diện địa cầu, khủng long biến mất rồi những loài vật khác nó xuất hiện, rồi những cái loài khủng long như vậy nó chôn vùi dưới đất dưới đá. Đây là cái hình thức chúng ta không biết rằng trong cái loài khủng long, con khủng long nào là ông Phật Cửu Lâu Tôn, con khủng long nào là ông Phật Ca Diếp, mình không hiểu được. Thì trong cái lời nói thì giờ giảng kinh bao giờ cũng rất nhiều cái ý nghĩa huyền thoại. Cái thời đại không thể giảng kinh và Phật không thể nói bằng cái ngôn ngữ khoa học như ngày nay, mà nói cái ngôn ngữ của thời đại đó nó hiểu, người ta hiểu. Qua thời đại khác, cái ngôn ngữ thay đổi. Mà nói như vậy nó rộng quá. Đó cả cái lịch sử văn minh, đọc cái lịch sử văn minh, mà đọc trong hạt cát để biết lịch sử văn minh thì nó ngoài cái phạm vi. Rối trí, đa thơ loạn tâm. Nói chúng tôi cũng, ta cũng nói tới nhiều, mình chỉ nói tới cái thời đại trong cái thành trụ hay không. Cái lịch sử chúng ta biết đây thì qua cái giai đoạn khủng long mà thôi. Trong hàng tỷ năm như vậy, lịch sử có thể nói rằng lịch sử địa cầu hàng tỷ năm như vậy, chúng ta biết rất ít, biết vài chục triệu năm ấy. Gọi là biết hàng tỷ, có thể đo được hàng tỷ năm, đo được cái biên giới vũ trụ hàng tỷ năm. Cũng như hồi trước kia ta tự hào cái biết sao hỏa là gì, nhưng sau này cái biết nó trật lấp, cứ mỗi năm như vậy nó thay đổi cái nhìn vũ trụ. Lần khi mà cái tinh vi ta chế ra được cái phát, chế được những cái phương tiện mới được quan sát thì nó vẫn thay đổi. Thì trong hiện tại cũng vậy, chúng ta không biết rằng chúng ta ở trong cái thời kỳ nào, trong cái chu kỳ thành trụ hoại không. Thì ở trong mỗi cái chu kỳ như vậy á, từng kinh Phật giảng á, lấy theo cái tiêu chuẩn 10 nghiệp đạo mà nói. 10 nghiệp đạo thì trong đó là 37 nghiệp đạo nó thuộc hiện mười thân. Thì có nghiệp đạo là cái xã hội nó bị chi phối bởi cái tham nhiều. Giống như ta gọi là thời kỳ mà tư bản thì là bóc lột, tới khi tư bản dân chủ rồi tư bản xã hội, tư bản dân sở, nó dài nhiều giai đoạn. Nhưng mà chỉ vòng trong mấy chục năm thiển cận thôi, chứ không phải cần cái chu kỳ vũ trụ. Thì trong sau như vậy đã có cái thay đổi rồi. Thì cái chu kỳ thành trụ hoại không, cái chu kỳ nó thành hành bởi tham. Thì trong cái thời kỳ tham như vậy, nó dẫn tới đâu có người phải tu hành thế nào cho thích hợp, có ăn thế nào cho thích hợp. Thời kỳ nó khống trị bởi sân, thời kỳ khống trị bởi si, mình nói là ba cái chung. Trong những cái này, cái thời kỳ nó sát sanh, tức là chiến tranh nổi bật, thời kỳ là gian xảo, thời kỳ nó lừa lạc nhau, cũng gọi là hòa bình, nó gọi là chiến tranh lạnh, nó bên nảy mưu mô, rồi thời kỳ nó tà dâm, nó hỗn loạn, sống gia đình hạnh phúc tan rã, chung trải, như mèo, như gọi mình nói quá đáng, như trâu, như bò, như chó, như ngựa vậy đó, là người sống như vậy đó, không có một hệ thống gì cả. Tới thời kỳ nó, mỗi thời kỳ có mấy đặc tính riêng. Ở đây trong cái xã hội chúng ta rất gần, trong vòng vài ba trăm năm tại chúng ta đã thấy nó qua những cái thời kỳ như vậy. Thời kỳ nó chiếm tranh, nó ngự trị toàn thế giới, rồi thời kỳ nó đói khổ, đói rách gì đó, nó tạo ra thời kỳ này, thời kỳ mới gọi là bóc lột nhau, lường gạt nhau, mưu mô xảo quyệt nhiều thời kỳ. Nó có cái đặc biệt trong mỗi thời kỳ, một cái tu tập riêng. cái Phật pháp nó thích hợp cho thời kỳ, giá pháp Phật Thích Ca nó tùy theo thời kỳ nó thích hợp, tiếp nhận không tiếp nhận, cái gọi là khế cơ. Thì như vậy trong cái dòng khế cơ như vậy là cơ chúng ta như thế nào, điều kiện thế nào để học kinh Kim Cang, thì không có minh sư thì tự mình phải tự mình may cái phước báo của mình, tự mình tìm hiểu lấy. Còn nếu không thích hợp kinh Kim Cang thì học cho biết và rồi học cái khác, chứ không nhất thiết. Đây là chỉ là một cái gợi ý kinh Kim Cang, từ kinh thắc cách học kinh Kim Cang chúng ta có thể có cách để chọn lựa cái pháp môn thích hợp cho mình thì vẫn có ích lợi như thường. Tức là cái học chúng ta không phải học để làm bắt học, không phải học để cho hiểu biết, học chơi cho vui, để là tà dư tôi để bàn chuyện thiên hạ, có là không, không là có, như chơi trò ảo thuật con khăn tay biến thành con cò biến thành con khỉ, làm trò ảo thuật không phải. Nhưng mà học và phải là biết được cái lý của nó để mình chọn lựa cái nào thích hợp cho mình. Có thể chúng ta không hành theo kinh Kim Cang, không làm theo những điều Phật dạy trong kinh Kim Cang, nhưng mà cơ bản chúng ta phải biết cách tối thiểu chúng ta nên làm cái gì ích lợi cho cái sự tiến bộ tâm linh của mình. Đây là bây bữa nay như vậy, đây là cái phần giới thiệu tổng quát về kinh Kim Cang. Và cái ý nghĩa thực tế của nó, những điều thực tế của nó, những điều này chúng ta sẽ thấy là hết trong cái kinh Kim Cang. Từ cái chỗ khế cơ, khế đi như thế nào sẽ có hết, nhiều hơn nữa, nhưng mà điểm chính chúng ta sẽ nói. Tôi thì cố gắng nói chi tiết, nhưng mà chắc sẽ nói theo kiểu hàn lâm, tức là học giả nghiên cứu, phân tích từ tiếng Phạn tới tiếng Hán. Nhưng khi cần thiết giải nghĩa thì hoặc dùng chữ Hán hoặc dùng tiếng Phạn để giải cho nó rõ, tức là phải nắm vững từ cái từ ngữ một cái, rồi từ đó mình hiểu lên mình không phải là ngài Huệ Năng đâu. Cho nên ta hỏi cái đĩa là phải biết cái đĩa là cái gì, rồi cái đĩa này biết là đĩa CD hay là đĩa DVD hay là cái đĩa cháo hay là cái đĩa bát, đĩa cơm, mình hiểu cho rõ, mình lấy cho đúng. Chứ không thể hỏi cái đĩa mà mình nói đĩa thì bất lập văn tự, cái gì cũng được. Người ta nói tôi cần cái đĩa mà đem cái chỗ trà tới thì người ta cũng được, nó trật lất. Chứ phải hiểu cho đúng cái đĩa là cái gì. Đấy, thì khi mà cũng như mà nghe một câu nói tiếng Anh, người ta nói một câu thì hiểu cho nói câu là gì. Cái câu này hồi xưa Việt Nam cách mà nói sai Việt Nam nó tai họa nhiều lắm. Nói cái thời kỳ Tây cũng như thời kỳ Mỹ, thời kỳ Tây mấy anh Tây mà anh mấy lính mà xếp hàng cả một cái dân chúng này hỏi Việt Minh là ai không, trái hiểu mình quý nghe quy, cái thằng Tây nghe nó quy là tưởng Việt Minh thiệt, nó là bắn hàng loạt chết, tức là chỉ một cái chữ quy không mà chết tất cả. Đâu có tay nó, đâu có nghe nó bất lập văn tự được, trước mắt nó thực tế đó. Đúng ra là khi mà cái trường hợp đó nhìn cái mặt người ta biết chữ quy là cái gì, nhưng mà khủng hoảng trong cơn mà súng bóng chung quanh mà ai bình tĩnh cho nổi. Thế cơ lúc đó cái chữ quy là chữ giết người rồi, chữ giết chữ nô lúc đó là giết người, đơn giản là giết người rồi. Mình đừng có tự hào rằng mình thông bác mà vượt qua ngôn ngữ. Mặc dù kinh điển cho rằng là bất lập văn tự này, hay là kinh điển nói rằng là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt này, cái chân lý nơi đó ngôn ngữ không có vươn tới, mà cái tâm tư cũng tùy vươn tới. Rồi mình cho như vậy là khi mà nghe động tới ngôn ngữ phân tích từ ngữ, cái là mình nhảy nảy thì mình nói rằng là chắc văn tự. Có nhiều khi là do lười biếng hay nói những chữ nghi nhiều quá nghe nó nhức đầu như tạc, mình cũng không muốn nói, thôi dẹp cho rồi. Bất lập văn tự như vậy nên cho nó khỏe, học mệt lắm, chữ nghĩa mệt lắm, chắc là do lười biếng. Có cái chữ không mà hiểu không nổi đòi thành Phật. Thành Phật có dễ hơn cái chuyện học chữ ABC thì quá xa cả thế giới thành Phật hết rồi. Đương nhiên là thành Phật dễ thôi, vì có Phật tánh, nó dễ mà nó có khó. Nhưng mọi người khinh thường trong cái chuyện này, cho rằng thành Phật, thành tổ dễ lắm. Học lặng quặng ba ba chuyện nghe và ba kinh lặng nhăn mới tự nhiên thấy mình là thành đại giáo chủ rồi, tăng thượng hạng. Nó cứ bán một cái chặt các cái tổ, ai thấy mình là Huệ Năng cả, đọc ba câu kinh quan thấy mình là Huệ Năng này. Xong rồi cái ra là quán là ngồi uống rượu, ngắt, say bí tỉ, hỏi nó thế giới này giấc mộng, say cũng là mộng, tỉnh cũng là mộng, mắc gì nói tôi say. Ông thấy say, tôi đâu có say, say là mộng, tỉnh cũng là mộng, có gì say.
Thì cái đó không biết được là tôi biết sao giải ra thật ạ. Cái thế giới chữ này nó nguy hiểm lắm. Học Kinh Kim Cang nó có cái nguy hiểm. Nhưng mà Kinh Kim Cang nó đặt gọi rằng là gọi là Kim Cang mà bất hoại. Kim Cang thì không phải có ý nghĩa nó vượt trừ những cái này như vậy không đâu. Kim Cang nó như cái gươm gọi là gươm Thái Ất, gươm Thái A. Cái gươm mà chém sắc như chém bùn. Cái gươm đó mà vào tay những cái gọi là cái những người mà nhân từ và võ sĩ mà hay là phương trượng thiếu lâm võ công quán thế mà cái nhân từ cũng quán thế thì chắc ít lợi cho thiên hạ vô cùng là trừ gian diệt bạo. Nhưng mà cái gươm nó vào những tay ăn cướp và hoặc là vào những cái thì có thể giết cả thiên hạ. Mà cái gươm nó vào đứa tay đứa con nít không biết gì cả thì nó giết cả cái thân của nó. Kim Cang nó cũng có cái chỗ nguy hiểm của nó. Thì có nói chung thì kinh Phật chỗ nào có nguy hiểm hết á. Giống như thuốc vậy đó. Thuốc dở mà thì không chết ai hết á. Thuốc mà kiểu placebo đó lấy bột mì mà làm thành thuốc á thì không chết ai hết á. Tức là Phật pháp dở thì ai học được, không có tai hại. Nhưng mà thuốc có hiệu quả mà càng có hiệu quả thì càng nguy hiểm. Thận trọng cái chuyện này. Phật truyền bá những pháp vừa giống như là giống như aspirin, như bệnh gì uống aspirin uống đúng liều thì không sợ, không sợ tai hại. Nhức đầu uống aspirin được. Cái chuyện nãy giờ nó căng thẳng kể chuyện aspirin ngoài lề chơi chết. Tôi ông thầy Pháp hồi xưa ông đi học ở bên Mỹ, học về hỏi thầy chị học bác sĩ, thấy đều khám, mà đồ nghề đâu khám mà mấy thầy mình ưa khám lắm, mình học bác sĩ là khám này, tay chân sờ mà cái kiểu bên Mỹ học về mà hai tay không làm sao khám, có nghề phải khám đàng hoàng đấy. Nhưng mà nếu không khám thầy cho đi học bác sĩ Mỹ mà dở, ở đây ta y tá mà hỏi bệnh gì, người ta dòm dòm, ta biết bệnh cho thuốc liền. Bác sĩ gì phải tim đo rồi, phải có là phải có ông nghe rồi phải có cái bắt mạch rồi tim mạch rồi sau đó mới thở rồi mới đoán bệnh thì bác sĩ dở. Thì ông muốn dòm để ông ta uống aspirin, tức là hiệu quả. Thế là bữa ông già lao ông ngồi kể chuyện ông Thác, ông kể chuyện, ngồi thời như làm cái này cũng là thật bác sĩ đó. Ông nói là hồi xưa là có cái thời đại xưa, cái thời đại mà du lịch giang hồ á. Có nhiều cái nhà tối chiều tự nhiên có một khách lạ đi ngang qua và xin vào tá túc. Mà những người tá túc như vậy có nhiều khi người rất hay, có nhiều cái nghề rất hay, họ là những cái dân đi lang bạc giang hồ. Thì trong đó cũng có những người mà xảo quyệt, những cái thứ mà hung dữ. Nhưng mà mình đếp đại đàng hoàng thì họ lỡ thì chả cướp trục thì mà sợ. Thì cũng trong đó còn những người nghề hay lắm, thành ra họ chiêu đãi. Thì bữa đó thì ông nhà giàu đó tiếp được một người thì nói chuyện gà thì biết ông này có cái loại thuốc mà thuốc giết chuột rất hay, à không giết rệp chứ, rệp nhiều cũng nhiều rệp lắm mà không trị được, giết rệp rất hay. Thế là cái ông mà lang thang này gọi là cái ông du lịch giang hồ này, ông nói tôi có thuốc giết rệp hay lắm, gia truyền. Thế là khách quý biết là người này có ngón bí truyền, thôi mời ăn uống rượu trà rồi hết. Tới khi xin thuốc thì ông này mới nói để tôi đi vào mới chế thuốc. Thì ông ta đi vào cái chỗ vào cái bóng tối, ông ta kỳ cọ trong người á, người đi giang hồ chưa tắm rửa đất nhiều lắm, kỳ thế ngồi làm ra một đống thuốc, ông đem cho ông chủ hỏi chuyện sao. Nói là bắt từng con rệp nhét vào trong miệng thì con rệp nó chết. Nói nhớ vậy tôi bắt cái tôi bắt mấy nó chết mất công gì. Nói là cái bệnh nó thắt thì aspirin kiểu như vậy đó. Và bệnh ta hỏi không biết gì, cứ aspirin biết rồi. Thành nổi tiếng là bác sĩ aspirin. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp, người ta không cười về cái chuyện này. Ta biết cái bác sĩ, phương tiện của bác sĩ như thế nào, ta không cười về cái chuyện này. Nhưng mà còn thích hợp nữa. Thế cái học Kinh Kim Cang có chỗ người ta nghe buồn cười lắm. Mình giảng nghe buồn cười lắm. Nhưng mà có chỗ nguy hiểm thật, nếu mà liều mạng mà cho. Thì học mà chơi không biết gì cả thì nó không thích hợp gì cả, uống phim thì chả biết thích hợp gì, thì cái học Phật cũng vậy, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà học mà tu, chúng ta biết rằng có nhiều người tẩu hóa nhằm điên loạn, điên loạn, đâm ra là khi chưa tu á, thì tham sân ít, tu rất một càng mê Phật càng nhiều Phật á, thì sân càng nhiều. Tức là sanh tới độ là bảo vệ chánh pháp, là giết người để bảo vệ chánh pháp, nói láo bảo vệ chánh pháp bất cứ mọi cách. Vì tôi bảo vệ chánh pháp cho nên chi rằng là những người đã phá hoại tôi giết nó, tôi nói láo, tôi nói dốc, tôi làm đủ tất cả một cái để triệt hạ nó. Nó là hoàn toàn sai. Không bao giờ mà nó vì hại một người, cái chánh pháp không có thể dùng mưu mô thủ đoạn để bảo vệ chánh pháp. Không có thể đem bàn tay dơ mà bốc cơm ăn mà cho rằng mà bảo vệ cái nồi cơm cho được. Không thể đem cái bàn tay dơ mà bảo vệ cái sạch cho được. Muốn bảo vệ cái thanh tịnh là mình phải sạch, trong sạch trước. Chánh pháp phải trong sạch, cái tâm tư phải trong sạch thì bảo vệ chánh pháp mới trong sạch. Để mới tâm tư hại người, ám hại người, không thể sạch được. Chánh pháp của Phật là ích lợi cho mọi người. Ăn cướp cũng khóa độ nó, cũng dạy nó, cũng cải đạo cho ăn cướp. Thấy ăn cướp rớt xuống địa ngục, mình cũng phải tìm cách chặn nó. Mà lỡ rớt xuống mình xuống được thì như địa tạng thì xuống, mà còn không dám xuống thì thôi, không ai bắt. Chứ không phải nói rằng thì ăn cướp mà xuống địa ngục xô cho nó xuống luôn. Thành ta vì bảo vệ chánh pháp mà đẩy mọi người xuống địa ngục. Thế đó không phải là đạo Phật. Bảo vệ chánh pháp để ích lợi cho mọi người, ích lợi cho tất cả con kiến, con sâu, con bọ. Chứ không phải ích lợi cho một phe nhóm của mình, cho cái đạo những người theo Phật tử. Không có cái ích lợi đó, bao giờ Phật pháp, bao giờ cái ích lợi đó. Đó là ích kỷ, không ích lợi, không có cái Phật pháp đó. Thành ra là cái đó gọi là tâu quá nhập ma, yêu Phật quá, mê Phật quá. Mê Phật tới cái độ mà thì thấy Phật không thấy những người khác. Phật cũng cần cái mê đó, Phật cũng cần tôn trọng, cần ai bảo vệ. Chánh pháp Như Lai Kim Cang Bất Hoại Thân, không cần bảo vệ, chúng ta là phàm phu, thân hữu lậu, chịu quy luật sinh diệt khổ não. Mà đem cái ông lực sĩ 37 ký như tôi để bảo vệ một con đại lực sĩ, ai cũng cười không thể bảo vệ được. Tôi đi bên cái ông lực sĩ, tôi bảo vệ nó, tôi bảo vệ ông lực sĩ. Không có ai tin nổi. Đem huống hồ là chúng ta là có người hữu lậu, tâm tư hữu lậu, sinh diệt trong từng sát mà để bảo vệ cái chánh pháp vô lậu, bất sinh bất diệt. Đem cái hữu lậu bảo vệ cái vô lậu. Đem cái ngu si, ngu muội đọa về cái thanh tịnh cao siêu, cái đại trí thì không ai có thể nói đúng được. Chỉ có cái là mình thực hành thế nào cho đúng, ích lợi cho mình, ích lợi cho nhiều người. Chính đó là bảo vệ Phật Pháp, vì Phật Pháp tồn tại ích lợi cho mọi người, chứ không phải tồn tại thống trị mà khống chế mọi người. Nên chúng ta học kinh cũng có chỗ gọi là đi, gọi là mê Phật. Không phải tin Phật, còn mê Phật, mê tới chỗ mê là muội luôn. Mê muội không còn chánh pháp nào nữa. Thế thì gọi là mình học tổ quả nhập ma, học kinh cũng vậy, mà trong cái lịch sử Phật giáo vậy, hiện tại nhiều cái hồi xưa vậy, nhiều cái chỗ tranh chấp đã xảy ra như vậy không, nhưng mà ở cái chỗ Phật giáo tranh như vậy thôi, nó mọi sự nó cũng yêu nhiều. Trong thực sự trong lịch sử, đệ tử của La Thập, đệ tử Ngài Huyền Trang cũng có những cái chuyện chọi nhau trong nó phải không đâu. Nhưng mà thực sự thì cái chọi nên thì mình ở đây mình đọc lịch sử khi chép lại thì thấy nó chuyện cũng tầm thường, nói gì đáng nói. Mà nếu cái lịch sử chép lại thì cũng hết ý được, chúng ta hiểu hết ý được thì thấy như vậy thôi. Trong cái bàn cãi này, thì trong hiện tại cũng vậy. Thầy dạy trò kia, trò này thầy kia, bên nào cũng cho mình chân lý và cố triệt hạ bên kia. Nhưng mà thực ra thì chưa dùng thủ đoạn. Chỉ nói cái sự thật và chê bên kia là không đúng thôi, chứ không dùng những cái thủ đoạn để mà triệt hạ. Thế cái đó thì con người cũng phạm vũ thôi. Tôi chỉ thấy cái tôi đúng. Tôi thấy cái đuôi con voi như cái chỗ chà, tôi nói cái đuôi con voi là cái chỗ chà. Còn kia là thấy cái tai con voi nó cái quạt thì cứ bảo vệ cái chân lý của mình. Nhưng bảo vệ cái chỗ anh lộn nhau thì không có, cãi cũng nghe thôi. Bảo vệ chân lý của mình thì tạm thời dừng lại đó, không chấp nhận người khác được. Chứ còn bảo vệ nhất định là con voi mà nó nói là con voi là cái chỗ chà, mà nó con voi là cái quạt, là tôi phải bảo vệ chân lý, tôi quấn cho nó. Triệt hạ nhục nhã cho nó, tạo một cái cho nó nhục nhã, nó không tồn tại nữa, ai ra đường nó không còn mặt mũi ra đường nữa. Thì cái bảo vệ con voi đó thì mình thấy rằng bảo vệ chả bảo vệ là cái gì cả, phản phu giống nhau, thấy một góc. Thì người học Phật mình biết cái chỗ này để thấy rằng mình cố gắng vượt qua khỏi cái chấp nào nó cũng tai hại cho mình hết á. Nó gọi là thuốc độc, cái nào thuốc độc. Vì cái nào phát ứng tới mình nó tạo thành cái tham sân si nó quá nhiều đi. Chúng ta gọi là pháp hữu lậu. Gọi là hữu lậu là gì? Hữu lậu tùy tăng. Thì với cái mắt hữu lậu thì nhìn đâu nó cũng phiền não hết rồi. Nhưng mà phiền não càng lúc càng tăng gia là hữu lậu. Mà nhìn nó không tăng gia thì không còn hữu lậu. Chúng ta tin Phật, mến Phật, Mà ai vẽ cái tượng Phật mà vẽ trên cái đầu Phật một cái gì đó bất kính thì chúng ta đau xót. Đó là cái hữu lậu rồi. Nhưng mà cái đau xót càng ngày nó càng thành thù hận, thì đó hữu lậu tùy tăng là mà đi giết người. Đau xót. Nhưng mà đau xót cái độ chúng ta rằng thế gian này ngu muội, nó bất kính. Mình chua xót đau xót. Thì cái đau xót này hữu lậu, cái hữu lậu nó từ từ nó chuyển hướng thành cái vô lậu. Tức là cái đau xót từ cái đau xót nó phát hiện thành cái từ bi, mình thương những người. Vì ngu si, vì cuồng ngạo, là làm những cái chuyện nó quấy quá, làm hại cho mình. Học Phật thì muốn ích lợi cho mình, nhưng mà thấy người ta đã làm hại. Mà chữa thì không phải chữa được mình, mình yếu đuối, con người mình yếu đuối, khả năng kém cỏi, mình không chữa được. Một giống như bà, giống như mà người bị tù mà xiềng tay xiềng chân mà thấy con chuột nó gặm cái nồi cơm của mình, nó cũng chịu thôi, ngồi nhiều khi ngồi mà khóc, chả làm sao được, chả làm sao mà đuổi nó được, con chuột nó chạy ngang về ngửa không làm sao được, tay chân bị trói lại rồi, thì mình biết là bị trói bởi những cái phiền não và những cái nghiệp báo mình không làm được, nhưng vẫn nuôi dưỡng cái tâm từ bi, đó gọi là tu phước và tu huệ, đời này không được, đời sau nó phát triển, hoặc là có thể có hoàn cảnh thuận tiện cái đời nay mình có thể phát triển được. Thì mình kể ra dài dòng chút về cái chuyện nghiêm căn, tôi kể ngoài liền có, trong liền có. Cái này cũng là chúng ta thực tập để làm thế nào vận dụng những cái mình học trong hàng ngày cho cụ thể, vận dụng bằng tâm tư, bằng cả cái thực tế, bằng cái đi đứng nằm ngồi, cái nhìn, cái nghe, luôn luôn phải vận dụng hết. Vì mình cái cửa sổ mình luôn mở, mắt tai mũi lưỡi cả 6 cái cửa sổ, 5 cửa sổ mở bên ngoài, và có một cái anh chàng quản gia đứng ở bên trong, mọi cái lọt vào, đủ thứ lọt vào, thánh có, hiền có, ngu si có, hung dữ ăn cướp trộm có, nó lọt vào. Thì chúng ta phải canh giữ. Đương nhiên là người ở cả tại gia không làm sao được, người tu thì may ra, nhưng mà tu nhiều khi nhiều chuyện có đấu tranh sao, đấu tranh quyền lợi, rồi xây chùa xây chiền không có lúc nào rảnh đâu. Tôi bây giờ chỉ có cả cái đầu nó khác nhau một chút chứ cũng bận nhiều sự đời mà không làm cũng được. Trừ phi là may là đóng cửa, nhưng đóng cửa thì gọi là trốn đời cũng chả được. Đa sự vì ca sa vì trước hiền, đa sự mà trước đắc ca sa sự canh đa. Cái kiếp vọng là như thế. Người tu Phật cũng đơn giản trong cái thế kỷ này, trong hiện tại này, tuy rằng Phật giáo truyền bá rộng rãi cả năm châu bốn biển, nhưng mà thực hành đúng những cái điều Phật dạy không phải là dễ. Tạm thời thì được xoa dịu những cái nỗi khổ, mà thiệt ra xoa dịu bên ngoài thôi. Ta nói rằng là nêu cao cái lý tưởng Liệt Quốc, nêu cao cái lý tưởng của Phật để mà hòa bình. Từ cái Đại hội Tôn giáo Thế giới vì hòa bình tại Liên Hợp Quốc tổ chức tại phòng thức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 89 năm gì về trước, thì tới mấy năm về sau này là năm nào cũng là nói rằng là Đức Phật vì hòa bình, nhưng mà chả thấy nó bớt chỗ nào, vẫn nhau càng ngày càng bạo. Thấy cả Liên Hợp Quốc kêu gọi chả thấy, chả thấy hòa bình lúc nào, ngày càng bạo. Không những càng bởi mà ngay trong Phật giáo càng bạo thêm, nó chứ đừng nói nhưng cái nhà tu Phật với nhau còn loạn thế, mới đừng nói ra ngoài kêu gọi thế giới hòa bình, chính mình cũng hòa bình nữa, kêu gọi ai hòa bình. Thế giới này nếu học không có gì là không có giải quyết được, tất cả đều là hư ảo. Những cái người kia không biết rằng nơi đây chúng ta sẽ bị hiểu duyệt hủy diệt, cho nên chỉ phí công mà tranh luận hơn thua, phí công mà tranh đấu. Nơi này chúng ta sẽ hủy diệt, nói thì dễ, nhất đáng vô thường vạn sở hữu. Một khi mà con quỷ vô thường nó đới, nó cột cổn lôi đi thì mọi sự đều là buông xuôi hết, danh dự rồi địa vị bỏ hết, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà không thể hưu như vậy được, chưa về hưu được. Nhất đáng vô thường vạn sở hữu, không có về hưu được, còn phải dành. Nhưng mà cũng có thể được, nếu chúng ta tập thì cũng thấy được, nhưng phải khó, tùy theo mình. Thì tạm thời như vậy là chúng ta thấy được cái chuẩn bị tinh thần cho kinh Kim Cang, để nó vào yên Kim Cang cho nó thực tế. Thì nói tóm lại thì cũng nhất thiết là chúng ta phải hành trì đúng như Kim Cang, cái cơ duyên khác, căn cơ nó khác, không phải hành như Kim Cang. Thì thành Vipassana, Vipassana theo kiểu minh sát, hay Vipassana theo kiểu là quán thiên thai chỉ quán, hay là Vipassana theo kiểu quán quán bốn niệm xứ, quán gì như là Upadosa, là quán như hồi xưa các ngài. Tu tập chỉ quán song hành, tu tập thế nào cũng được. Hoặc là cái từ kim cang người theo niệm Phật cũng được, mà tu một gia cũng được, người tùy theo cái căn cơ. Nhưng mà ông giúp cho mình một cách nhìn, một cái chỗ nhìn, cái điểm đứng, để mình nhìn cho rõ hơn. Càng ngày càng có thể mình rõ mình đang ở chỗ nào, đang ở một cái lúc nào, làm nên ích lợi cho mình. Để không phí đời, đã làm thân người đã là tốt rồi, thì mắt tai môi lưỡi đầy đủ là tốt rồi, còn có đủ trí thức để nghe người ta nói rằng, biết rằng, biết rằng cái gì phải, cái gì quấy là càng tốt nữa, thì không nên phí phạm. Bây giờ còn có 15 phút nữa là tôi nghĩ một chút rồi quý vị, có ai có góp ý gì thì phát biểu tự do đóng góp ý kiến mình vào, cho nó hay một chút. Mỗi người là một ông thầy. Cái này nho người ta cũng nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Đi chung với ba người thì trong ai cũng là thầy cả, ai cũng là thầy ta cả. Người tốt thì ta học chuyện tốt, người xấu thì ta tránh cái chuyện xấu, thì ai cũng là thầy cả. Thì biết học thì đời không có gì không học. Thành ra đừng có ngại trong này, trong cái chung này, không phải tôi là thầy đâu, mà trong tất cả đều là thầy. Vì ai cũng là Phật, mà Phật là gì? Là thiên nhân chứ đạo sư. Ai cũng có thể làm thầy cả. Thành ra là không phải tôi là thầy đâu, thầy hết rồi. Từ đến tôi đọc văn vách ở trên phương dưỡng này, thầy Acharya này, thầy Huệ Liên, thầy Thiện Nghĩa, thầy Viên Minh, thầy Ante Va Sĩ, thầy Diệu Anh, thầy Tịnh Quy, thầy Diệu Đông, thầy Nhuận Phổ, thầy lung tung như thế này, hết cả một giặc thầy. Tự mình làm thầy cho mình. Tự mình làm thầy cho mình. Chắc bây giờ cái thế giới này kiếm thầy khó. May rủi. Nhưng mà tự mình làm thầy với mình trước. Thì mình làm thầy với mình thì cứ nói cái mình học thôi. Rồi người khác thấy mình tốt thì ta làm theo. Mà thấy mình xấu thì ta tránh. Thì đâu phải làm thầy với người khác. Không có gì mà ngại. Thầy câu hỏi này hay đấy. Để tôi trả lời cái chỗ này mà nó cách yếu xuống kim cang đấy. Vô sau chi tiết chúng ta sẽ nói rõ nữa. Ở trong cái chữ tâm á, ở với người Trung Quốc trong tiếng Phạn hiểu không giống nhau, người cách hiểu cái tâm nó không giống nhau. Cái thế giới mà Trung Quốc mà thế giới hiện thực nó cụ thể, thành chữ tâm đó là trái tim, những cái xúc động của chữ mình, nó gọi là tấm lòng. Tâm nó từ những cái chuyện hiểu với cái tiếng buồn vui mừng giận, thì cả cái thế giới gọi là tam giới duy tâm á, cái tâm kinh Hoa Nghiêm á, khi qua Trung Quốc thì tâm càng hiểu khác. Ở kinh Phật mà chữ tâm trong nó gọi tâm là gì, thì nó gọi là sự tích lũy, tích tập danh tâm, tích tập tích lũy. Thì kinh kinh Phật định nghĩa nó cũng giống như tâm của tiếng Phạn, của tiếng Sanskrit, của các cái ngành, cả cái nền, cái văn học khác ấy, hay là cái tư tưởng khác. Thì Ấn Độ chữ tâm nó nghĩa là cái suy tư, khả năng tư duy, chitta, tức là chitta tí, chitta của họ là nó tự động chitta. Tức là cho từ chinh ta gia tí, tức là tư duy, tâm là tư duy. Nhưng mà chữ chích ta trong Phật á, thì nó đồng nghĩa nó từ cái động từ chi, tức là cha gia tí, là tích lũy. Thành ra tâm là gì? Là cái do tích lũy mà có, tích lũy cái tích lũy nhận thức, tích lũy kinh nghiệm. Nói chung là tất cả những nghiệp báo, tất cả tích lũy chúng ta đều là tâm, và chính cái đó tạo thành thế giới. Thì cái chân tâm là gì? Thật ra từ tích lũy, chúng ta thay đổi những cái tích lũy mà là cái thiên hiệu vạn trạng này á, cái tích lũy mà ô nhiễm đó, và thay đổi được cái tích lũy đó thành một tích lũy gọi là hữu lậu, thành cái vô lậu, thì thành cái thế giới khác. Cái điểm này ở Trung Quốc họ hiểu như vậy. Thành ra là chữ Trung Quốc, chữ tâm á, nó gần giữa với thiên tính, tâm với tính. Mà tính là gì? Trung Quốc nó hiểu khác với tính. Mà khi chúng ta học trong kinh Phật, thì hiện như tính trong ngày Huyền Trang, dịch, thì nó có thể không giống với chữ tính với cái chữ tính của trong thiền đâu. Chữ tính trong thiền với chữ tính nó liên cái tâm á, nó gần giống với cái chữ tính mà thiên tính của trong kinh dịch và của trong Lão Tử. Tính là gì? Nó gọi thiên mệnh vị tính. Mệnh trời là tính. Mệnh trời là gì? Là cái mệnh lệnh của thiên nhiên. Mệnh lệnh thiên nhiên là gì?
nước thì chảy về phía đông, bởi vì cái địa thế Trung Hoa nè, mặt trời mọc phía đông lặn phía tây, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, bốn mùa nó thay đổi, nó vận hành, nó thay đổi một cái đà như vậy, không thay đổi được. Đó là thiên hành kiện, quân tử tử cường như bất tức, thời luật trời luôn theo hướng như vậy. Thì mình sinh ra nó phù hợp với cái đó, gọi là tính, cái đó tạo cái đời sống, cái gọi là tính. Thì cái tính đó là không phải là tính trong cái tính, mà vô thủy vô chung theo cái điểm mà tâm luân hồi sinh tử. Rồi cái tính đó thì hiểu được cái tâm, cái mà cái triết lý tâm nó phải từ đời nhà Tống mới xuất hiện, là người ta lấy cái chữ tâm trong Phật giáo, tâm như là tâm cái hiểu cái tâm trong Phật giáo cũng dùng chữ tâm, vì ta dịch chữ tâm là chữ trong kinh mà dịch chữ citta thành chữ tâm. Ta hiểu chữ tâm qua cái ý nghĩa của Trung Quốc là trên tâm là cái tim. Là chữ tâm đó khi mà ta diễn giải, tức là cái đời nhà Tống các tâm nho mới giảng cái Trung Dung và Đại Học, giảng cái những tác phẩm này qua cái tâm của Phật giáo thành gọi là tâm học. Không phải tâm lý mà tâm thành một cái bản thể siêu hình, cái tâm siêu hình. Cho nên chúng ta nói cái tâm nó mơ hồ lắm. Cái tâm bên Trung Quốc nói cái tâm là cái chân tâm nó, là nói theo kiểu Trung Quốc thì nó mơ hồ. Thì nó như một cái bản thể siêu hình vậy đó. Mà Trung Quốc thì không có bản thể siêu hình. Nhưng đúng ra cái tâm nó không có nội dung, ta mượn cái chữ để nói. Thành ra là minh tâm kiến tánh, thấy cái tâm và thấy cái tánh. Khi một người thiền sư thấy cái tâm và cái tánh, nó đúng theo cái văn Trung Quốc á, là hiểu được cái quy luật của thiên nhiên vũ trụ, tức là hiểu được cái bốn mùa nó vận hành, nó sống thích hợp cái bốn mùa, không có gì, không có gì buồn phiền. Trời nắng thì phơi áo, mà trời mưa thì đi tắm, không có gì phần này hết á. Giống như câu chuyện mà ta nói rằng là bà mẹ mà có hai người con, câu chuyện này chắc nhiều nghe rồi, hai người con gái, bà thương cái hai, một người thì bán dù, một người thì bán giày. Trời mưa thì bà già bà lo, mưa thì đường lầy lội thì cái bán giày không ai mua, không ai đi giày, thì bà lo cho đứa con gái bán giày. Mà trời nắng thì bà lo cho đứa bán dù, trời nắng thì người ta không chạy dù, mà mưa ta chạy dù, thì cái nào bạn lo hết. Có người khuyên bà thế, bà làm gì cho khổ, trời mưa thì bà mừng cho đứa bán dù, mà trời nắng thì bà mừng cho đứa bán giày, thì bà lúc nào bà cũng sớm cả, sớm khổ tùy mình. Câu chuyện nó cũng giới hạn, không phải là cái chuyện hay lắm, nhưng mà diễn ra thì đấy là nó nói cái thuận thiên, gọi là minh tâm kiến tánh của cái thiền của nhau. Nó không giống như là cái chứng ngộ của Phật, không thấy những cái chân lý hiện quản của Phật, thấy cái vô thường đâu. Nhưng đây là do cái tiếp nhận văn minh của nó. Thành ra đem câu này mà nói trong kinh Phật, giảng kinh Kim Cang thì nó phải thay đổi rõ kinh Kim Cang ở cái chỗ mà ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm. Cái câu này nó sẽ ngược với những kinh Cang bên giảng từ tiếng Phạn mà ra. Nhưng mà chính câu ưng vô sở trụ nó tạo thành cái nền văn học tư tưởng, một cả một cái nền nghệ thuật đời sống, từ vô tới cả trà đạo kiếm đạo vô rất nhiều, không phải là không có hiệu quả cả nó. Tức là có một cái giá trị chân lý trong đó, chân lý của nền văn minh. Thì không thể đứng từ bên Trung Quốc mà nhìn của Ấn Độ, mà Ấn Độ nhìn Trung Quốc. Rồi hỏi tôi nói rằng Phật nói thế nào, thì nếu mà nói thế kiểu tại vì tôi bị hơi bị nặng nề chữ nghĩa chút, phân tích như thế này thì nó nặng nề chữ nghĩa, người ta chê là phải thầy chấp văn tự là vậy đó. Nhưng mà lỡ người ta là tôi học cả tiếng Phạn, cả tiếng Sanskrit thứ hai, cả tiếng Phạn, cả tiếng Hán, lỡ rồi. Thành ra là đứng bên này nhìn thấy nó khác, đứng bên kia nhìn thấy nó khác. Nhưng mà tổng hợp được là phải thực tế cái tu tập của mỗi người. Thì bây giờ nó là cái chữ tâm. Cái chữ chân tâm đó mình nói là thì đúng đó, là nếu hiểu theo người Tàu đó là quy luật của thiên nhiên. Quy luật này bằng kinh nghiệm mới có thể sống được phù hợp. Và thiền sư khi biết quy luật này rồi, ta gọi là thống tay vào chợ, không bị chi phối sống chết nữa. Mà ta nhớ rằng là một vị thiền sư không bao giờ nó chứng quả sơ địa tam địa tứ địa hết á. Ta gọi là kiến tánh thành Phật, là thiền sư là cũng minh tâm kiến tánh và gọi là thành Phật, nhưng mà không có Phật Bồ Tát như trong các cái kinh điển chúng ta học. Thiền sư đọc kinh Hoa Nghiêm, mượn kinh Hoa Nghiêm để giảng,
cũng nói là duy tâm, mà duy tâm họ không có địa hết, mà khoa nghiêm muốn tu tập là phải trải qua 10 địa, từ sơ địa cho tới thập địa, cho tới như thiền tài đồng tử thì học rất nhiều, tại có bao nhiêu địa, mỗi địa bao nhiêu vị Bồ Tát để mà hỏi học những pháp môn gì, bây giờ những cái phiền não gì, đi lần lần tới, không bao giờ siêu việt địa, thiền tài cũng siêu việt địa, đi lần lần, tâm kinh nguyện không có chỗ nào nó tự nhiên cái là từ mới nhập sơ địa nó nhảy lên thành ra là Bồ Tát, đó là Phật địa liền, không có. Nhưng mà thiền sư chỉ giá một cái gậy cái là tự nhiên minh tâm chén tánh, mà nếu nói tới cách thành Phật là từ từ cái phàm phu nhảy lên cái thập địa liền, trong kinh không có. Cách giảng là tùy theo cách giảng, nhưng mà chính chỗ này nhiều người ta học mà hay hiểu lầm chỗ này, tức là cho rằng là mình đã thành thiền sư rồi, cho mình thành đạo thông tay vào chợ rồi, nói lung tung tăng thượng mà không bao giờ tu tập nữa, mà không bao giờ thì không còn tiến bộ nữa, mà nó sẽ thoái hóa. Tức là cái hạt giống mà mình đem ra mình gieo rồi, và mình thấy thì mình thấy nó dính đất rồi, mình thấy nó, mình tưởng nó nảy mầm rồi, mình cho thế là đủ rồi, thấy là cây lúa tới đó đúng là cây lúa rồi, nó mới nổ lên, mình cho như vậy là đủ rồi, không bao giờ chăm sóc nữa. Nhưng mà nếu khi lúa mồi mà để đó mà cho thành cây lúa rồi, mình bỏ bê là cây nào nó cũng chết hết và không thành nữa, nó cũng tồn tại một thời gian nhưng mà rồi chết. Thì cái người bị tăng thượng mạng cũng vậy, tự mình tưởng mình là huệ năng rồi, chúng ta không phải bình nữa, ngày huệ năng vì mình chưa đạt tới mức đó không dám nói. Nhưng mà trên căn kính Hoa Nghiêm thì phải trải qua từng địa, tức là phải tiệm tu tới cái ngồi với Bồ Đề đạo tràng trong một sát na bằng kim cang diệu định, là định kim cang, chúng ta sạc kim cang định đó, chưa nói ý nghĩa vang, bằng kim cang diệu định, tức là bằng cái thiện định, bằng chắc là kim cang phá hoại các tam giới phiền não, cái này thì nói cái chữ nghĩa lắm, thì mới thành Phật, nó nhiều lắm. Cái người thượng trí không cần, thế nhưng mà người bình thường nghe tới cái này mệt quá, ông chữ nghĩa mệt quá, tu gì thì mệt quá, quánh cho một hèo đủ giác ngộ thì dễ rồi, thành Phật dễ hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca tu hành bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, tại có bao nhiêu A Tăng kiếp đem trải thay cát bụi đi từ thiên đường địa ngục mới thành Phật, mình có một sớm một chuyện mới thành Phật, dễ hơn Ngài Thích Ca nhiều, thì mình còn hơn các Phật Thích Ca nữa, mình hơn các Ngài nữa, thì cái này này hơi tăng thượng mạng đấy. Thành ra là tôi thì học theo tiểu thừa, đại thừa muốn đi từng bước, tôi không đang tới đốn ngộ, cho nên tôi không thể giảng cái chân tâm như trong các vị khác giảng được. Tôi biết cái thân phận của tôi, cái thân phận trí tuệ nó chậm lục, mà tôi cũng chỉ mọi người nhảy mà nhảy tầm bậy thì mắc tội, tôi không dám. Thành ra tôi khuyên từ từ, mà vị nào thấy là không thích hợp thì tôi cũng dám chỉ và không dám nói. Tôi chỉ có thể chỉ từ từ, đi từ sơ để tới thập địa. Những vậy mà còn đi từ gọi là từ cái tức là từ thở vô thở ra, hãy trải qua các cái bậc thiền định, tu luyện từ từ cho tới căn bản nó vững, ít nhất là phải tới A-la-hán rồi sau đó mình tu tập thêm đại thừa thì nó bảo đảm hơn, sợ chắc chắn hơn, còn nhảy quá không được. Chưa luyện võ đi đứng chưa vững, tấm chưa vững, bước đôi bước tới chưa vững, mà sắp chém ta múa thiếu ngồi không, chưa chém ăn chém lông tay chân mình, đứt lông tay chân mình nguy hiểm. Thì cái này tôi nói thì chắc nhiều người cười đó, nhiều người mới nghe cười đó, tôi chỉ chấp chửi chấp nghĩa, có học nhiều chửi nghĩa đầy người đa thơ loạn tâm cũng loạn trí, nói tầm bậy này thì tùy theo nhận xét, tôi cũng dám nói tôi là nói đúng rồi, chắc tôi nói sai nhiều trong đó, nhưng mà đều dạng kinh mà ra sai thì ai dám học thì cũng mệt quá. Nhờ cái phước đó, người nào mà thấy tùy phước mình, thấy phước báo không? Thầy nói sai mình làm đúng, mà thầy nói đúng mình làm sai thì chưa biết được. Thành nó câu trả lời coi như không trả lời gì cả, không thiệt không trả lời được câu này, trả lời nó dễ lạc lắm, chỉ biết rằng là cái chân tâm Trung Hoa là như vậy đó, nó tóm là chân tâm là như vậy đó. Cho nên chứ đọc trong kinh sẽ thấy không có chỗ thiền nào, trong đạo thiền nào nói tới Phật tới Bồ Tát, Phật thì nói thì khơi, không nói tới thập địa Bồ Tát, không nói tới chứng quả thiền định gì hết đó. Nó nghe hay lắm. Ngài nó hoài nhượng gì đó, ngồi thiền định ấy, Ngài đang sách cái cục gạch tới mài. Hỏi mài cái gì thế ông? Mài để làm gương, gạch cho làm gương. Thế chứ ngồi thiền định liên hệ chứ tới chỗ thành Phật. Thì đúng thật, ngồi thiền định thành Phật liên hệ với nhau. Thấy chưa nè? Cái con heo với lại là cái trí tuệ của mình không dính nhiều với nhau hết á. Hai cái gì đó. nhưng mà ăn thịt heo để cho có trí tuệ, không ăn thì không được. Ta phải có sự chuyển hóa, chứ không thể nó trí tuệ. Những cái chất mình không có cái chất nào là trí tuệ hết á, nó là đất đá mà trí tuệ gì, nó ngu si mà. Nó mà cái chất thuốc mình uống, cây cỏ này, cây nhân sâm, cây sơn mài, cái gì đó, có cây nào mà có trí tuệ đó? Nhưng mà uống vào nó có trí tuệ, tùy theo cách uống lầm thì chết. Thành ra là tiệm tu tiệm của những cái phương pháp này có thể không cần. Thì mình chữa bùa bằng cách chữa bệnh bằng cách là bùa ngải. Thì người ta bệnh tới mình uống mà la người ta lành bệnh liền. Thì cái đó là siêu đẳng này, thầy thuốc là thầy thuốc siêu đẳng, thế giới không dám chữa, thầy thuốc đàng hoàng dám chữa, không bao giờ thầy thuốc đàng hoàng dám chữa vậy hết á. Thì mình cũng vậy, đúng không? Chứ phải là ông thầy siêu đẳng. Thành nó từ từ, nó chữ nghĩa cái đó, hiểu chữ nghĩa cái đó. Kim cang là gì? Nói cho rõ kim cang là gì cái đó nè. Rồi là kim cang thì còn có chữ nữa chứ. Trong kim cang trời hán này, chữ kim cang bất nhã không rồi. Còn trong tấn phạn là Vajrachedika, cái gì là khất tiên đại mình. Thì sao lại có chữ khất tiên vào đó nữa? Thì giảng gì khất tiên ra, thì chữ phải giảng nữa văn phạm trong đó nữa. Chứ không văn phạm, thằng giảng lộn trong đó. Cái chữ mình năng đoạn kim cang á, vì chữ hán á, thì có vị mình giảng chữ năng đoạn tại sao gọi là kim cang hoặc là năng đoạn. Tại vì sao? Thì không phân biệt chữ kim cang, chữ năng đoạn này là tỉnh từ hay là danh từ hay là phân từ, không phân biệt nổi. Thành nó giảng lộn xộn. Thành nó thay vì kim cang đập người ta đập kim cang. Thay vì kim cang á, là cái gì đó, là pháp cái gì đó, cuối cùng kim cang thành nó phiền não. Giảng thì cái gì thì nghe ngay hết á. Nó có lọt tai là nghe hết, nhưng mà hành trì mới biết rằng cái đó đúng hay sai. Thế là chắc không phải mãn được, phải mãn phải chịu thôi. Cái khả năng tôi tới đó là tôi không dám nói, tôi nói cái chết rồi, hiểu lung tung nữa thì mang tội tôi, nói tôi không dám nói không. Thì chưa chắc tôi hiểu hết mấy chuyện này, thấy cái tâm mà nó, tôi có thấy tâm tôi đâu, tôi thấy tâm tôi thẳng tổ rồi. Mà chưa thấy tâm mà nói tâm là gì thì nó dốc, thấy chưa? Thành theo chữ nghĩa, mà nếu mà chữ nghĩa thì tôi nói như vậy, đó là chữ nghĩa. Từ chữ nghĩa đó, người nào muốn thấy thì thấy. Chứ tôi cho thấy cái tâm là chết, tôi thấy tâm tôi đang bận thọ, tôi ngồi cho mấy ngày lại rồi. Làm tổ rồi, tổ sư rồi. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Thành nói chung là tôi cho thấy cái tâm là cái gì. Mà chưa thấy mà hiểu, mà đi mô tả cái tâm là nó tôi cho thấy cái tháp Pari mà cả tâm hình cũng chưa thấy. Nghe ta nói mà tôi tả cái tháp. Tháp Eiffel của Paris là tôi tả dốc, không ai tin đâu. Đừng có nghe lời những người tả đó, không tin đâu. Nhưng mà chữ nghĩa thì được. Tôi đọc trong sách, tôi nói trong sách nói như vậy nè. Tôi đọc trong Victor Hugo nè. Tôi đọc trong những cái chuyện của rằng là Alexandre Dumas này, ông tả cái tháp Eiffel là như vậy đó. Có hay không có? Thí dụ vậy đi. Thì tôi theo đó tôi nói. Trứng với chặt thì cứ thì tùy theo. Cái tôi không thấy. Tôi không có trách nhiệm trong cái chuyện tả này. Đi qua Paris lạc đường, đừng có nói rằng tại tôi chỉ lạc. Tôi nói sách rồi, ông nói cái đường Paris, cái đường nằm chỗ này sông Sen có bao nhiêu cầu, qua cầu này tới cái nhà thờ mới đi lộn hay không phải. Tại tôi nói tôi theo sách vở. Nhưng mà tôi thấy người nào mà cho rằng tôi nói đúng thì tôi không chịu trách nhiệm. Nó hơi buồn cười, thầy giảng là thầy không chịu trách nhiệm, lời giảng những kỳ đó. Nhưng mà thì phạm mỗi người là thầy với mình thôi. Tin thầy là một, nhưng mà tin mình là mười. Để khỏi bị lạc, khỏi bị đổ thừa.